Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau để học về Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 27. Quý vị nghe đồng tu chắc nghe rõ chứ đúng không ạ? Thì hôm nay hôm bữa chúng ta bị nợ một bài ngày hôm thứ tư vừa rồi, thì Trang không có chuẩn bị kịp để giảng. Tại vì hiện nay thì Trang đang có chuyến đi ở châu Âu, và vừa rồi thì đang sắp xếp không có giảng được. Và hôm nay thì có lẽ là quý vị đồng tu chắc coi nó sẽ mạng nó sẽ bị giật, tại vì hôm trước ở đây không có chưa có mạng cáp quang, ở đây chưa có mạng cáp quang, cho nên là lúc bữa trước thì thử thì thấy dùng mạng sim 4G 5G, thì ở đây vùng nông thôn nó không có sóng, nó cũng không có mạnh, nó hơi yếu, thì Giang thấy là chỉ có đủ để xài được Facebook thôi. Nhưng mà thấy sau đó nhờ đặt cái bộ gọi là internet không internet vệ tinh á, thì thấy quảng cáo thì cao hơn, thấy là tốc độ đúng là cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà thì Trang thấy nó không ổn định, nó phụ thuộc vào thời tiết hay thế nào đó, có lúc là lúc nhanh lúc chậm, cho nên là có lẽ quý vị đồng tu sẽ có những đoạn bị nghe bị giật, thì quý vị chịu khó, ai cứ bị nghe giật thì chịu khó, tại vì đây là những nó phụ thuộc vào, tại vì nó không có đường dây, nó từ vệ tinh nó chiếu xuống thì nó phụ thuộc vào mây hay là thời tiết mưa nắng thế nào đó. Đó, cho nên là có thể có những lúc nó không có tín hiệu không tốt, quý vị thông cảm. Đó, thì đây cũng là Phật Bồ Tát sắp xếp gia trì thế nào đó, chứ Thiền Trang nhờ đặt thì thấy họ báo là 2 tuần sau mới có, mà không biết sao 2 ngày sau họ đem tới rồi, cho nên là đây cũng là một sự nhiệm màu cho. Có lẽ cũng cố gắng để chúng ta tiếp tục được học. Và nếu quý vị coi mà nó giật quá đó, thì quý vị có buổi sau coi lại ha, cái đoạn trên thì Trang sẽ đưa lên trên kênh YouTube đó, thì cái file mà ghi ở trong máy á, thì nó sẽ không có bị mất khúc nào cả, đó, nguyên vẹn, cho nên là sẽ up lên. Vì tốc độ ở bên này thì thật sự mình nói nó rất là chậm nếu mà so với tốc độ ở Việt Nam, nhưng mà ở đây có một cái là tốc độ tương đối tốt ở chỗ là tốc độ thật. Ở Việt Nam mình đo, ví dụ như Thiền Trang xài gói tới 300 megabit trên giây là tải lên và upload đó, và down xuống và tải xuống đó, thì cũng 300 hết mà chạy. Nếu mà ở đây so ra ở đây chỉ cần chừng trăm thôi là bằng ở đó, thực tế là vậy. Cho nên là do ở đây hiện tại thì đang đo thì cái tốc độ của mạng có thể tải xuống có lúc nó lên hơn 200, nhưng mà thường nó ổn định nó tầm 80 mấy. Nhưng mà thì Trang đang phát trực tiếp ấy, cần cái độ được tải lên cơ chứ không phải là được tải xuống. Tải lên thì nó chỉ tối đa nó được 40 mấy, gần 50, theo đúng nhà sản xuất nó là 50. Và có lúc thì nó nhảy xuống có 7 8, có lúc thì thường ổn định nó hầm mấy, nếu hầm mấy thì quý vị coi cũng được. Thì chúng ta xin vào bài hôm nay ạ. Thì hôm nay chúng ta học, hôm bữa quý vị còn nhớ chúng ta đang học tới phần mục nào rồi đúng không ạ? Trong 10 môn khai khải. Trong 10 môn khai khải thì quý vị chúng ta đã học tới môn thứ 8. Môn thứ 8 rồi, thì đó là môn gọi là môn thứ 7 là bộ lại sai biệt đúng không? Môn thứ 8 là hội thích. Là chúng ta học về những bản hội tập, những bản chú thích, dịch, những bản dịch và bản hiệu đính. Thì đây là môn thứ 8 ngày trước kia hôm nay và bài hôm nay. Thì tại sao chúng ta lại học? Thì nhiều đồng tu cũng biết rồi, lý do chúng ta học là học để rõ lý thì mới tu trên sự được. Mà nếu mà mình không rõ lý, mình tu nhiều khi mình có những chướng ngại nhất định và mình sẽ không thành công. Ví dụ như câu chuyện trong Đại sư Hám Sơn. Ngài Hám Sơn rất là nổi tiếng, có một người đệ tử tọa thiền. Khi tọa thiền thì muốn là làm sao tâm phải yên định. Nhưng mà khi tọa thiền thì thấy có một con nhện nó xuất hiện. Con nhện nó thường xuyên nó xuất hiện cho người này không có nhiếp tâm được, thấy con nhện lớn lắm. Cho nên là nghĩ cả ngày nào cũng thấy như vậy. Mà cứ tọa thiền là thấy. À, giống như trạng thái đó gọi là trạng thái vi đấu định đó. Hay chúng ta nói một trạng thái ngũ ấm ma đó, nó đã thuộc về sắc ấm, thấy con nhện như vậy. Nên là lúc đó vị này thấy như vậy, kêu bữa này phải thủ sẵn con dao trong người, khi nào con nhện nó mà xuất hiện là đâm vào bụng con to thì to của nó đó cho nó chết đi, để sau nó không xuất hiện nữa. Thì ngài Đại sư Hám Sơn là cao tăng đắc đạo cho nên biết chuyện đó, nói với người đệ tử của mình rằng à, con định làm gì, con cầm dao để làm gì. Thì người đệ tử mới trình bày như vậy. Ngài nói khi khoan đã đâm nó là bữa nay còn hay lấy một cái viên phấn á, đánh dấu khi nó xuất hiện, con vẽ lên cái bụng nó, à, vẽ vào cái bụng nó coi thử coi, à, sau khi con xuất định ra con coi thử con nhện đó là gì. Thì sau khi mà làm như vậy đó, đến khi xuất định ra thì người đệ tử này mới mới phát hiện là cái dấu mà đánh mình đánh dấu ít á, để đánh dấu trên cái bụng của con nhện đó chính là à, ngay cái ngực của mình. Cho nên rất may à, nếu mà không phải sức cao tăng đắc đạo chỉ giáo thì rõ ràng là không rõ lý, đúng không quý vị? Rõ ràng là cuối cùng là đâm trong cảnh đó là tự sát, à, là tự sát, là giết mình. Cho nên à, nếu mà mình không biết giáo lý á, không hiểu cảnh giới á, tu cũng dễ gặp chướng ngại. Nhưng mình biết á, nhưng mà mình không thực hành á thì cũng là bao năm chỉ học thôi chứ không có đi. À, học mà không có đi thì cũng không có tới. Cho nên đối với hành giả tịnh độ chúng ta là phải giải hành tương ưng, phải có hạnh hay là hành giải. Giống như trong chứng đạo ca của Đại sư Vịnh Gia có một đoạn như thế này: Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tư can. Có nghĩa là gì? Đi dạo chơi, đi du lịch đó quý vị, đi dạo chơi khắp khắp các biển cả ở sơn đó, thật ra giang này là cái sông lớn à, thì hải là biển, như vậy đi dạo chơi cả biển cả, mình dịch ra suông câu thì làm sao à, rồi đi bộ đó là trên cả núi sông à, cái là đi chơi trên biển cả và dạo cả khắp núi sông, tìm thầy á, tìm tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tức là tìm thầy để mà gì, để mà hỏi đạo, để làm gì, để mà tham thiền tu tam muội như chúng ta tu niệm Phật à, nhưng mà sao tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, tức là từ khi mà nhận được cái đường của tào khê tức là nơi mà lục tổ đại sư Huệ Năng ngài, tức là khi mà đến bái với lục tổ đại sư Huệ Năng đó thì ngài mới khai ngộ đó, biết được thì liễu tri sanh tử bất tương can, tức là biết rõ ràng là sanh tử sống chết đó chẳng có liên quan gì với cái việc mình bấy nào nay mình học cả đó. Đó có nghĩa là gì? Ngày nào đó mình ngộ, ngày nào đó mình hiểu rõ ra thì mình thấy không phải học, không phải là giải thoát sanh tử, mà giải thoát sanh tử nằm đâu? Nằm ở dụng công, nằm ở tu của tâm mình chứ không phải học. Nhưng học là phương tiện, đừng lấy phương tiện làm cứu cánh, và cũng tránh là cực đoan bỏ phương tiện. Giống như qua sông thì phải cần bè, đúng không ạ? Nhưng mà qua sông rồi thì phải lỵ bè đó, tức là gì? Mình có qua khi chưa qua bên bờ kia thì phải mượn mượn phương tiện, đó là giáo pháp. Cho nên Hòa Thượng hay nhắc đó là chúng ta nên học thế nào? Học Pháp 8 tiếng đối với người mới, học Pháp 8 tiếng và còn lại niệm Phật 8 tiếng. À, một ngày 16 tiếng làm được như vậy thì có thể là mấy năm thành tựu. Nhưng nếu như càng tu sâu thì mình có thể nghe Pháp ít bớt lại và niệm Phật nhiều lên. À, và nếu như căn tánh mình tốt nữa thì mình có thể thế nào? Mình có thể chuyên niệm Phật. Còn nếu như căn tánh mình chưa niệm Phật nhưng cái tâm thì cố gắng nghe Pháp cho nhiều. Cho nên mỗi người tu phải có một cách khác nhau. Mỗi người tu phải có một phương pháp khác nhau. Đúng không ạ? Và tu mỗi địa phương, mỗi chùa xứ sở nó khác nhau. Nếu đó là bốn loại khế mà trong nhà Phật nói: khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Đúng không ạ? Thì chàng hay nói đùa là gì? Khế đắng, khế chua, khế ngọt, khế bùi. Đúng không? Đó là bốn loại khế mà nói khế lý. Khế lý là phù khế hợp với chân lý, với giáo pháp á. Và khế cơ là gì? Phù hợp với căn cơ của mình. Khế thờ là gì? Đúng lúc. Khế xứ là đúng nơi, phù hợp với nơi. Ví dụ như thiền trang không có qua bên châu Âu, thiền trang không biết là bên châu Âu khí hậu thế nào. Như bên châu Việt Nam á, quý vị tu vào buổi tối rất là tốt. Nhưng mà bên châu Âu rõ ràng là tu vào buổi tối không bằng buổi sáng. Buổi sáng thời gian nó tốt hơn. Đó. Cho nên mỗi người, mỗi vùng nó khác nhau. Nên không có thể nào, mình không thể nào áp đặt được. Và mỗi người cũng mỗi căn tánh khác nhau. Quý vị phải biết cách học, biết cách tu làm sao đó. Ví dụ như cái người nhiều vọng tưởng thì sao? Nhiều vọng tưởng thì nghe Pháp nhiều. Mà nghe Pháp không vô thì sao? Nghe Pháp không vô thì cũng ráng nghe, cũng ráng niệm Phật. Người niệm Phật thì sao? Thiền Trang hay nói, ví dụ như gặp một số đồng tu thì hay nói tu tốt nhất là gì? Ngồi xếp bằng niệm Phật, dễ vô định. Nhưng mà quý vị không phải căn tánh đó, quý vị chưa tới công phu của đó. Quý vị chấp trước vào đó, quý vị tu cũng không có hiệu quả. Cho nên mỗi cách tu đều phải phù hợp với căn tánh. Có người phải đi kinh hành nhiều, kinh hành thấy nhiếp tâm thì đi kinh nhiều. Có người tụng kinh nhiều, thấy nhiếp tâm thì tụng kinh nhiều. Có nhiều người niệm Phật nhiều, niệm Phật kiểu nào cũng được. Đó, có người lại Phật. Cho nên không đánh đồng lẫn nhau. Và còn một cái sự chấp trước nữa đó mà chúng ta cũng hay gặp, đó là gì? Đó là chúng ta hay bị chấp trước là lấy thời gian để làm tinh tấn. Cho đó thời gian đó là tinh tấn. Có nghĩa là gì? Nhiều người ví dụ như rất thích dậy sớm, dậy lúc 2 giờ sáng nha, 1 giờ sáng. Thế là gì? Để nói là tôi hôm nay rất tinh tấn. Nhưng khổ nổi một hồi tu được chút xíu rồi ngủ gà ngủ gật. Như vậy không phải tinh tấn. Tinh tấn là làm sao? Thời khóa nào đều đặn, mình biết sức của mình tu tới đâu, mỗi ngày mình ngủ bao nhiêu, và tu làm sao thời khóa đó an đạt. Chứ không phải tu mà vừa gục gà gục gật rồi mệt mỏi rồi tu nó như vậy 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng đồng hồ giống như là tra tấn mình vậy đó. À, cho nên là không có hiệu quả. Quý vị hiểu không ạ? Mình phải biết. Cho nên Thiền Trang vẫn có tâm đắc ở một câu là tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng, tức là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đó, mình phải biết người, người ta giỏi cái nào kệ họ, mình phải biết phần mình giỏi của phần mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, mời quý vị vào phần trong này. Hôm bữa chúng ta học tới đây rồi, chúng ta lướt qua một chút cái phần chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Chúng ta xuống phần tiếp theo là học phần mục 7, tức là trong mục 8 La Mã chấm 7 là bổn kinh chú thích, tức là các bản chú thích của kinh này. À, các bản chú thích của kinh này chúng ta sẽ tìm hiểu kinh này là kinh nào, kinh Vô Lượng Thọ. À, ở trên á, chúng ta đã học về các bản hội tập, các bản dịch. Hôm nay chúng ta sẽ học phần các bản chú thích. Thứ nhất là Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sớ lục quyển Tỳ Tịnh Ảnh Tự Sa Môn Huệ Viễn soạn sớ, tức là quyển đầu tiên á, là có tên là Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sớ, gồm có 6 quyển, do Sa Môn ngài ấy tên là Tịnh Huệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh, Tịnh Ảnh Tự tức là chùa Tịnh Ảnh, và soạn sớ, soạn chữ soạn á có nghĩa là gì? Soạn có nghĩa là sáng tác ra, hay biên tập, hay là trước thuật ra. Hả? Đó là soạn. Soạn ra cái bộ số này vào chữ Tỳ này, Tỳ đó là thời nhà Tỳ. Thời nhà Tỳ rồi tới thời nhà Đường đó quý vị. Đó, đây là một cái chú giải đầu tiên. Chứ như vậy quý vị biết ngài đây là ngài Tiểu Huệ Viễn chứ không phải Đại sư Huệ Viễn nha. À, ngài Đại sư Huệ Viễn sơ tổ của chúng ta là ở Lô Sơn vào thời Đông Tấn, còn đây là thời nhà Tùy. Thứ hai là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, cũng tên giống vậy luôn. À, Đường, Đường này là thời nhà Đường. À, Gia Tường Tự tức là chùa Gia Tường. Kiết Tựa Tạng soạn. À, kiết tạng hay là các tạng á, có người ta tra từ điển cứ ra các tạng nhưng mà trong nhà Phật chúng ta hay đọc là kiết tạng. Như vậy là do ngài là kiết tạng ở chùa là Gia Tường, Gia Tường Tự tức là chùa Gia Tường, và soạn ra hay là sáng tác ra hay làm ra vào thời nhà Đường. Như vậy sau đây là sắp xếp theo thời gian. Rồi quyển thứ ba đó là Vô Lượng Thọ Kinh Thục Văn Tán. À, thiếu một chữ. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Thục Văn Tán. À, tức là dạ, nó thuộc về cái nghĩa lý của kinh này và theo văn, mà tán này là tán của Tán Tháng. Tam quyển Tân La Sa Môn Cảnh Hưng Trước. À, có nghĩa là gì? Cái bộ này gồm có ba quyển do Sa môn tức người xuất gia, ngài ấy tên là Cảnh Hưng và ở nước Tân La. Tân La là tên nước, Tân La bây giờ là Triều Tiên, hay cũng có thể nói đây là cũng một cái nước thuộc Nhật Bản, một cái hòn đảo nó gần gần đó. Nói chung là về Tân La thì nói người ta nói là Triều Tiên. Có thời xưa thì chúng ta nói bây giờ đi, bây giờ là Triều Tiên. Và trước trước này là trước tác, như vậy là cũng là soạn ra. Như vậy ở đây là chúng ta giới thiệu được ba quyển rồi ha, quyển mới nhất, quyển hai, thứ ba. Rồi bây giờ tới quyển thứ tư, quyển chú giải thứ tư đó là Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu Nhất Quyển, tức là gồm một quyển Tân La Sa Môn Nguyên Hiểu soạn. Đó, là nước Tân La nữa, nước Tân La là Triều Tiên, có một người sa môn tên là Nguyên Hiểu. À, thì chúng ta thấy Nguyên Hiểu này còn có tên khác là gì? À, có lúc khác nó là Hải Đông Nguyên Hiểu đúng không ạ? À, như vậy nước Tân La hồi xưa cái đảo đó tranh chấp giữa Nhật Bản với lại Triều Tiên á. Đó thì soạn ngài Nguyên Hiểu. Thứ năm là Du Tâm An Lạc Đạo Nhất Quyển, tức là gồm một quyển. À, Tân La Nguyên Hiểu chữ này á, thì thông thường chúng ta đọc là chữ trạch nha, nhưng mà ở đây đọc soạn, âm soạn mới đúng, soạn. Do như vậy cũng giống như trên là một tên khác, đó là Du Tâm An Lạc Đạo. Nếu mà chúng ta dịch theo tên á, du là cái tâm đi du lịch đó, vui vẻ đó, tâm mà vui vẻ vậy, an lạc nữa, đạo đó, cái đạo để tâm du tâm đi dạo chơi vui lạc, vui vui vẻ, đó là đạo nào? Đó chính là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. À, ngày cúng Phật nghe pháp đi ăn cơm xong phạn thực kinh hành đó, đó là du tâm an lạc đạo đó, đó là đường để mà chúng ta an lạc. Còn bây giờ mà mình ở đây mà du tâm an lạc đạo á, nếu mà du theo cái bên ngoài cảnh duyên đó thì đi nơi này nơi kia mệt lắm ha quý vị, không có sung sướng gì, chúng ta lên đi nơi này nơi kia mệt lắm. Như đi du lịch quý vị, lên máy bay rồi nó delay rồi đó cũng mệt lắm. Như Thiền Trang đi từ bên kia qua này mất mất ba mươi mấy tiếng. Tại sao ba mươi mấy tiếng? Thì từ chỗ Thiền Trang đi xuống Sài Gòn là mất, đi từ 6 giờ sáng đi rồi. Mình phải trừ hao ra, trừ đường kẹt xe rồi vân vân đó. Tới chiều tới tối bắt đầu mới, tối là bị delay rồi mới bắt đầu qua bên Singapore, quá cảnh Singapore thấy trễ giờ mất rồi. Cái tối tiếng nối tiếp theo là nó bay đúng giờ, nó bay mất rồi. Nhưng không ngờ nó cũng delay thêm 1 tiếng nữa, nên nó thành ra nó 2 tiếng nó chờ mình hay sao, nó chờ nhiều người lắm, cho nên là cuối cùng đi qua này là mất, cũng khá là mất thời gian, là bay thêm nữa, thành ra là ba mươi mấy tiếng, rất là mệt. Cho nên là không có du tâm an lạc nào ở đâu quý vị. Muốn du tâm an lạc thôi về thành về đâu? Về Tây Phương Lạc. Chúng ta cái gì? Trong ư nhất niệm phẩm biến du nhất thiết Phật độ. Đúng không? Chỉ trong khoảng một niệm thôi là đi dạo chơi á, mà khắp tất cả cõi nước của chư Phật. Chứ còn ở đây quý vị đi du lịch mùa này mùa hè đúng không? Mùa hè sắp hết rồi đúng không? Quý vị mà dẫn gia đình đi du lịch là chen chúc tới là đâu tiên không biết ở nước ngoài thế nào, nhưng ở Việt Nam mà mình đi du lịch đó, đi chơi đó là khổ lắm, chen chúc giống như là chỗ nào chen người không người, nên là không du tâm an lạc đạo nữa đâu. Muốn du tâm an lạc thì làm theo về Tây Phương Lạc. Cho nên quyển này ngài Nguyên Hiểu á, ngài đặt tên là có ý như vậy đó. Còn một quyển ha cũng là người nước Tân La, tức là do ngài Nguyên Hiểu soạn. Và quyển thứ sáu tiếp theo là gì? Thứ sáu ở đây là lời Hòa Thượng viết: Nhật Bổn hay Nhật Bản tắc hữu liễu huệ túng đế đạo ẩn quán triệt đẳng số thập chủng chi đa viễn siêu ngã quốc. Có nghĩa là ở nước Nhật Bản á, Nhật Bản thì có những bậc như là ngài Liễu Huệ, ngài Túng Đế, ngài Đạo Ẩn, ngài Quán Triệt, vân vân. Thì cái các ngài đó trước tác ra đó, làm ra các bộ chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ này đó, thì số hơn 10 loại. Vượt xa viễn siêu, tức là vượt xa ngã quốc mà nước ta, nước ta ý nói nước Trung Hoa, còn tất nhiên cũng vượt qua luôn nước Việt Nam mình. Việt Nam mình không có quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ nào cả, đó là điều rất đáng tiếc, chúng ta thiếu phước báo. Quý vị thấy Nhật Bản là không đã có hơn 10 loại rồi, 10 hơn một bộ 10 bộ chú giải, đó là nói sơ qua như vậy. Ở đây thì Trang xin đọc lại tên cho chúng ta nhớ ha, để chúng ta kết duyên với những tên những chú giải này và những vị tổ này, mai mốt chúng ta vãng sanh các ngài tới đó. Thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ gồm 6 quyển do Sa Môn Huệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh soạn sớ vào thời nhà Tỳ. Thứ hai là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ do ngài Kiết Tạng ở chùa Gia Tường soạn vào thời nhà Đường. Thứ ba là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Thục Văn Tán Tán của Tự Tán Tháng đó, gồm 3 quyển do Sa Môn Cảnh Hưng người nước Tân La soạn. Thứ tư là Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu gồm 1 quyển do Sa Môn Nguyên Hiểu người nước Tân La soạn. Thứ năm, Du Tâm An Lạc Đạo gồm 1 quyển do ngài Nguyên Hiểu người nước Tân La soạn. Thứ sáu, nước Nhật Bản thì có các ngài như Liễu Huệ, Tấn Tốn Đế, Đạo Ẩn, Quán Triệt, vân vân. Thì Trang thêm chữ chú giải, số lượng hơn 10 loại, vượt hơn nước ta. Đây là kể ra, cho nên đây là kể sơ sơ thôi. Dưới này phần chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ thì kể ra nhiều hơn, quý vị thấy có số nè. Con số này chúng ta nhìn được con số nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 đúng không? 17 19 21 22. Rất sơ sơ ở dưới này kể ra 22 cùng vân vân nữa. Cho nên hôm bữa đó có người nào đó bình luận đó, hỏi là gì? Rồi sao kinh các bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm nhiều chú giải mà kinh Vô Lượng Thọ ít chú giải. Kinh Vô Lượng Thọ thật sự không ít chú giải. Quý vị hay kể ở đây cũng nhiều đấy chứ. Tất nhiên thua các bộ kia. Như kinh Kim Cang là nếu mà trong Đại Tạng Kinh quý vị tra không á là cũng có còn khoảng hơn 70 loại thì phải, hơn 70 loại chú giải cho kinh Kim Cang. Vì kinh Kim Cang nổi tiếng gắn liền với Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Huệ Năng thành tựu lớn quá cho nên cái sức ảnh hưởng ngài quá lớn, cho nên kinh Kim Cang đi kèm với ngài. Ngài báo cáo bằng kinh Kim Cang, cho nên từ đó trở đi ai cũng học kinh Kim Cang, ai cũng chú giải kinh Kim Cang. Đó, lý do là như vậy. Còn kinh Hoa Nghiêm hồi thời Đường á thì có gì? Những nhà rất là giỏi như là Pháp Sư Hiền Thủ. À, ngài Hiền Thủ, ngài Thanh Lương, còn cư sĩ có ngài Lý Trưởng Giả và Trưởng Giả Lý Thông Huyền đó, những bậc tài năng như vậy cho nên cũng được nổi tiếng. Kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, Kinh Lăng Nghiêm các thời đại cũng vậy, cho đến sau này là ngài Quán Tư Vân Quán Đảnh đó, vân vân, nhiều vật đều là chú giải, cho nên kinh, những bộ kinh đó nhiều chú giải hơn kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên kinh Vô Lượng Thọ không ít chú giải. Tuy nhiên quý vị nên nhớ tại sao kể ra nhiều như vậy mà cuối cùng chúng ta không có tiếp xúc được, bởi vì thật ra mà nói đó là chú giải chung cho các bộ kinh khác, tức là kinh Vô Lượng Thọ chưa hội tập. Còn tới cái bộ hội tập thì không có nhiều, chúng ta sẽ học ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ biết tới cái bộ hội tập thì không nhiều gì mới đây mà. Rồi bây giờ chúng ta tới phần 8 là chúng ta sẽ học về phần hội tập. Đây, phần 8 La Mã. Là 8 La Mã chấm 8 là chú thích đại kinh hiệu hội bổn giả. À, chữ này đọc là hiệu nha. Có khi tra từ điển, người nào tra không kỹ, không đọc, không thấy thì hiệu đâu hết. Nhưng mà người ta ở trong đó có chú thích nhỏ, chúng ta hay đọc là hiệu đó. Cho cái chữ này đọc gì khác á, giáo mà đó. Thật ra là ở trong đó nó có, người ta có chú thích, chúng ta hay đọc là hiệu. Hiệu của hiệu đính đó quý vị. Như vậy là gì? Ở đây thì Trang xin đọc lại 8, phần 8 đó là chú thích đại kinh hiệu hội bổn giả cộng hữu ngũ chủng. À, tức là những cái các bản mà chú giải nè, chú hay là chú thích nè, chú giải còn không, chúng ta đọc chú thích luôn, chú thích đại kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó. Rồi hiệu hội, hiệu đó là những cái bạn mà hiệu đính lại đó. Còn hội là hội tập đó. Thì tổng cộng, cái cộng này là tổng cộng, có hữu là có 5 loại, chỉ có 5 loại thôi, không có nhiều. Thì đây là còn ở trên kia là chung cho 5 bản dịch mà còn lại phải là 12 bản dịch. Đây, nên mới có tới 20 mấy quyển, thậm chí còn nhiều lắm. Đó, có thể còn nhiều nữa mà chúng ta không biết. Rồi thì ở đây có những loại kể ra, 5 loại thì là 5 loại nào? Thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận tam quyển. Tức là một tựa đề là kinh chú giải tên là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, gồm có 3 quyển: Thanh Sơ Bành Tế Thanh Tác. Thanh á, là triều nhà Thanh, sơ là mới ban đầu, như vậy đầu triều nhà Thanh, do cư sĩ Bành Tế Thanh ngài làm, Tác là trước Tác làm ra đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai là Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú nhị quyển, Thanh Mạc Đinh Phúc Bảo Tác. Tức là tên bộ chú giải thứ hai về bản hội tập và hiệu đính của kinh Vô Lượng Thọ, đó là Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, gồm có 2 quyển do ngài cư sĩ gọi là Đinh Phước Bảo hay là Đinh Phúc Bảo, Phúc Phước cũng được nha, sáng tác hay là trước tác vào thời cuối nhà Thanh. Chứ Mạc đây là cuối, Thanh là triều nhà Thanh, như vậy cuối triều nhà Thanh, ngày triều nhà Thanh là tới tiếp theo. Đó là quyển thứ hai. Thì hai vị cư sĩ này quý vị rất nổi tiếng đúng không ạ? Cư sĩ Bành Tế Thanh đó là một người rất là giỏi, 19 tuổi đã đỗ được tiến sĩ rồi. Con của nhà gọi là bộ trưởng, nói như bây giờ gọi là bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên khỏi cần phải đi làm quan, ở nhà tu học thôi. Và cho nên ngài triết tác các bạn đó cũng rất giá trị, học cả đời dành cho tu học Phật Pháp. Và câu nói nổi tiếng nhất mà Hòa Thượng hay trích dẫn đó là gì? Đó là một ngày hy hiểu hiếm có khó gặp. Tức là chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ là gì? Đúng là một ngày hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến giờ. Vô lượng kiếp mới gặp được một lần. Cho nên đó là câu nói mà Thiện Trang thấy ấn tượng nhất đối với cư sĩ Bình Tế Thanh. Trong cái chú giải đó có viết như thế. Đó, rồi còn cư sĩ Đinh Phước Bảo đó, hay là Đinh Phúc Bảo đó, thì quý vị biết có một quyển từ điển rất là nổi tiếng. Đó là Từ Điển Phật Học. Đó, do cư sĩ Đinh Phước Bảo biên tập rất là nhiều. Đó, hình như Việt Nam mình chưa có dịch ra hay sao đó. Nhưng mà nếu mà quý vị tra thì trong từ điển có cái bộ từ điển rất hay, từ điển về Phật Pháp đó. Cho nên người cư sĩ quý vị ai ngồi ở nhà giỏi ngôn ngữ quý vị cũng làm được từ điển. để cung cấp một quyển từ điển Phật giáo cho bao nhiêu người, lợi ích rất lớn. Ngoài ra cư sĩ Đinh Phước Bảo đó còn làm gì nữa, là làm ra một bộ từ điển khác nữa, làm ra một bộ từ điển khác nữa, đó là từ điển chữ Hán đó. Thì quý vị thấy là có từ điển Đinh Phước Bảo và có dịch sang tiếng Việt. Còn từ điển chữ gọi là Phật Pháp đó, của cư sĩ Đinh Phước Bảo đó, hình như không có, chưa được dịch ra tiếng Việt đó. Thì Nhân giới thiệu cho nên ai mà biết chữ Hán, ai mà có tâm học, có nhiều việc để làm lắm quý vị, nhiều việc để làm, sợ sức mình không nổi thôi. Muốn đóng góp cho Phật Pháp, muốn kiếm chút phước dễ đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta cố gắng đừng có học mà gọi là đúng đại sư Vĩnh Gia, ngài nói là gì, trụ tướng bố thí phước sanh thiên, do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Đó, có nghĩa là gì, mà mình trụ tướng, tức là mình chấp vào tướng đó, mình bố thí đó, mình làm những việc đó đó, thì giống như là gì, thì giống như là đem cái mũi tên đó, hướng là dương cung hướng trên bầu trời bắn lên đó, mà đến khi mà cái lực bay nó hết thì sẽ chiêu quả một quả bất như ý thôi. Cho nên là mình làm làm sao đó, tất cả những việc đó làm không có chấp trước thì mới được. À, thì chúng ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc là việc tốt. Thì đó là Thiên Văn giới thiệu qua để đỡ nhầm chán, chứ không quý vị nghe toàn tên không à, đoạn này nghe nó tên không à. À, nhưng chúng ta biết sơ sơ các vị này, những vị kỹ sĩ này, mà những người đã chú giải kinh Luân Thọ, tức là những người có tâm huyết với kinh Luân Thọ, và Thiên Văn tin là những vị ấy đều đã ở Tây Phương Cực Lạc đang chờ chúng ta, đang chờ chúng ta để chúng ta khi nào chúng ta vãng sanh, các ngài sẽ đến đó. Quý vị có nguyện vọng phải không? Quý vị có nguyện vọng như thế thì chắc chắn các ngài, khi các ngài vãng sanh, các ngài sẽ đến đó. À, các ngài vãng sanh rồi, chúng ta vãng sanh, các ngài đến đó rồi đó. Cho nên là mình học, đọc qua, nghe qua, biết qua đều có là kết duyên lành cả. À, giống như ngài Quy Sơn nói là thế thế đồng vi pháp lữ. À, có nghĩa là gì? Nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp đều là bạn của pháp nha, pháp là bạn pháp à, không có làm bạn đời nha, không có làm bạn gì đó nha, chúng ta cũng làm bạn, nguyện là nhau làm bạn pháp thôi à. Đó, nguyện là thế thế sanh sanh, tức là đời đời kiếp kiếp đồng vi pháp lữ, đồng làm pháp lữ, tức là làm bạn pháp, lữ là bạn à, cho nên là bạn pháp mình cố gắng làm gì à, bạn đổi không chỉ bạn pháp mà bởi vì liên ngữ, tức là bạn hoa sen á, về hoa sen Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn bây giờ mình làm hội đi vô tu sanh tử luân hồi, bạn pháp cũng chưa cứu cánh. Tất nhiên chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng làm bạn pháp với nhau, xuống cứu vớt những người còn rớt lại. Nhưng mà mình phải giải thoát được, còn nếu xong thì sao? Xong thì đường ai nấy đi ha. Đường sanh tử luân hồi, mỗi khi chìm quán qua rồi qua mau lắm, nhắm mắt là đã qua đời khác rồi, sát na gì thế mà đó, một trong một tích tắc thôi đó. Chỉ cần ngưng hơi thở thôi là đã nhắm mắt là qua đời khác. Nhiều người đã ra đi và chúng ta cũng đâu biết người ta đi về đâu, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta đó là người mà biết rõ rồi chúng ta sợ lắm. Thiên Văn nói thiệt, nhiều khi nhìn qua nhìn lại cuộc đời nhanh lắm, thoáng cái là hết, hơn cả hết. Mới năm nào đó Thiên Văn qua bên này, xong rồi cái bây giờ lại 3 năm sau, mới lắm, nhanh lắm. Nó quay qua quay lại, thật sự thời gian hết. Mà một đời người có, quý vị đếm thử một đời người có bao nhiêu lần 3 năm. À, người nào mà giỏi lắm sống 30 năm đúng không? Chúng ta nếu mà ai sống 30 năm thì chúng ta có 10 lần. Đó thì 10 lần. Nếu như mà chúng ta không sống được 30 năm, chúng ta không có được 10 lần đâu. Không có, mà 10 lần của 30 năm là thành tựu. Đó, 10 lần của 3 năm á, là được 30 năm á, là thành tựu. Là công phu niệm Phật, nếu thật tụ, thật học, thì đang tin là ai cũng thành tựu. Nhưng chúng ta sợ không có điều đó. Còn nếu mà nói lớn hơn á, gọi là gì? 10 năm thôi, 10 năm mà. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm, đúng không ạ? Vì chúng ta đã qua bao lâu rồi, Thiên Trang đã qua 4 lần của con số 10 rồi. 4 lần là không biết về sau còn bao nhiêu. Nhiều khi phải nghĩ như vậy đó quý vị, mình mới tinh tấn. Nghĩ như vậy á, mình không dám buông lung. Dù ở trong trần gian có thể là mình đang rất bận rộn với nạn kia, nhưng mà mình không dám buông lung. Cứ mỗi lần buông lung nghĩ gì đó lung tung tăng tăng là mình sợ. Sợ gì? Sợ không còn kịp thời gian nữa à. Cho nên nhìn thiền trang thì à, nếu mà người bình thường chắc nhìn cũng chẳng thấy giống thiền trang, giống giống người tu hành riêng là Phật. Vì thiền trang không có niệm ra tiếng, ít khi niệm ra tiếng, thiền trang cứ niệm thầm và thật sự là thường trụ trong pháp là nhiều. Đây là cũng là căn tánh mình hơi dở, không có bằng căn tánh hòa thượng Hải Hiền. Hòa thượng Hải Hiền ngài rất tuyệt vời, ngài suốt ngày trụ trong pháp thôi, trụ trong câu Phật hiệu, đó là pháp vô thượng, đó là vô thượng diệu pháp. Ngài không có quên, ngài trụ miết, còn chúng ta không được đó. Cho nên quý vị thấy như hòa thượng Thích Tịnh đó, ngài đến niệm Phật đến cuối đời, quý vị thấy không đó, công phu của ngài là gì? Ngài nói là ngài chia sẻ là trong cái bài chúc Tết hình như năm Giáp Ngọ, năm cuối cùng á hay là năm 22 gì đó, bài nào mà ngài có video thì ngân lâu rồi không coi đó, thì hòa thượng nói đó là ngài là cảnh giới thế nào quý vị không? Mấy chục ngày không ngủ. Ngài nói ngài đâu có ngủ đâu, ngài không ngủ, ngài cứ ngồi đó thôi, biết thôi, là ngài đi đứng nằm ngồi gì thôi, chứ ngài là không có ngủ à. Mà ngài nói lâu lâu ngủ là gì? Lâu lâu thấy cái cảnh gì đó nó hiện ra à, rồi một hồi ngày giật một cái là mày biết biết mới chợp mắt ngủ đó, quý vị thấy không? Cái cho nên là chúng ta tu hành kém quá, chúng ta không biết đó, chúng ta không biết công phu. Mà thật sự đời này công phu thế nào à, những cái bí quyết để tu có một bí quyết đó là gì? Kiên trì, phải kiên trì kiên nhẫn. Thứ hai là không được than thân trách phận, đừng có than phân tích tạnh, đó là phiền não. Nhiều người họ nói sao mà niệm Phật không vô, niệm Phật không vô mới niệm chứ, nếu niệm vô thì cần gì phải niệm nữa, một niệm là thành tựu rồi, niệm vọng tưởng mới niệm đó. Cho nên chúng ta cứ thật ra quý vị cũng vậy thôi, Thiện Trang cũng vậy thôi, hồi xưa cũng vậy. Thiện Trang niệm cũng vọng tưởng nhiều lắm, niệm tưởng là vọng tưởng nhiều, niệm niệm hoài cũng được, phải niệm pháp. Nhưng mà dần dần mình kiên trì, đầu tiên là nhớ lúc nào niệm đó, cứ quên không thôi không tính, nhưng nhớ ra niệm đó. Không niệm Phật được, niệm pháp, niệm niệm, niệm dần dần tu. Thiền Trang nhớ là hình như phải gần như là 3 năm thì tâm nó đỡ đỡ một chút, 5 năm phải tu thật sự, 5 năm thì tâm mình bắt đầu mới niệm Phật mới vô đó, vì không đơn giản đâu. Và hồi xưa ngồi xuống cái là nó buồn ngủ, gục gà gục gật, cũng giống như quý vị vậy thôi, đứng đắn vậy thôi, đâu sao đâu, cũng đâu hơn gì quý vị đâu. Nhưng mà sao tới khi mình kiên trì là mấy năm rồi đó, cái dần dần nó vô lúc nào đó không biết, ngồi xuống im ru hết buồn ngủ à, ngồi xuống à, tỉnh táo được rồi, mình khỏe vô có thể ngồi được lâu à. Hồi xưa kiết dạ đau ở đâu, bây giờ kiết dạ vô không đau đó, có nghĩa là gì? Cứ đi giống như gì, mình trồng cây mình cái chăm bón thì lo, phải lo gì, lo chăm bón, đừng nghĩ đến kết quả, nghĩ kết quả là vọng tưởng, không cần nghĩ. Nhưng mình cứ kiên trì kiên nhẫn, mình tu như vậy và phải tin chắc mình có phần vãng sanh, phải tin nha. Nếu mà không có tin mình không có phần vãng sanh á, tức là tin mình không không có tin được mình vãng sanh được á, thì coi như cái tu hành của vị là niềm tin khi không đủ, hoặc là tín thiếu rồi thì nguyện cũng thiếu. Thì đại sư Ngộ Ích nói là có tín có nguyện nhất định vãng sanh, bây giờ mình thiếu tín thiếu nguyện rồi, cho nên cuối cùng coi chừng không vãng sanh. Nên nói gì nói phải tin phải nguyện và phải sao phải tu. Nên là dù nói thế nào, nói qua những lời nói tới qua nó lại đều như vậy hết. Và tu mỗi người có một cách niệm, niệm to cũng được niệm nhỏ cũng được, tất nhiên niệm tốt nhất là niệm nhỏ niệm được lâu, nhưng mà mới đầu quý vị nếu niệm nhỏ không được niệm to lên cho đỡ hôn trầm cũng tốt. Đừng có chấp trước, đừng có lo ha, người ta tu được mà đó là người thật ra mà nói cũng bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự khổ hạnh. Thiền Trang hay nói đó, hay kể đó, hồi xưa gặp được thầy đó, nó là từ khi vô chùa, hình như thầy nó vô chùa mấy tháng à, bắt đầu chưa có thọ giới gì hết mà thầy đó bỏ chùa luôn, đi trong núi đi nơi này nơi kia nhập thất, nhập thất mà hồi đó không nghe pháp, niệm niệm tới nơi luôn à, lên trên rừng núi đem thêm ít gạo lên đó, là rồi đem củ khoai rồi anh trồng nó vâng lấy cái nồi đó là đem chút lửa rồi rồi có gì ăn mấy, cứ thế mình trốn trong hang trong núi núp đó mà niệm Phật không cần gì hết. Niệm như vậy mà phải nói 20 năm trời công phu mới chạy được, bởi vì bây giờ 40 mấy tuổi, 40 mấy tuổi bây giờ niệm không cần niệm, hơn gần như ít ngủ luôn, bởi vì công phu chạy là câu Phật hiệu luôn luôn khiên thiền. Đó thì người ta khổ hạnh mà kiên trì mức chỗ đó đó, mình tu đâu có bằng người ta đâu mà nó thành đấy. Cho nên phải kiên trì, phải cố gắng. Còn bây giờ ta biết quá nhiều thứ, đặc biệt á, những đồng tu công phu không đắc lực là ở chỗ buông xuống không nổi, buông không nổi mà, tại chuyện gì có chuyện gì cái là nhao nhao lên. À, ví dụ như một số đồng tu mấy bữa nay thì đang nghe báo cáo là thấy hôm bữa thiền trang không có giảng, rồi nghe nói thiền trang đi đi đâu đó vân vân, thấy không? À, nghe nói đi qua bên này cái là mọi người bắt đầu nhao nhao hết lên đấy, thế là tâm không thanh tịnh rồi. Tâm không thanh tịnh thì làm sao tu được, làm sao niệm Phật đắc lực được. Bây giờ phải tu làm sao đó mà trời sập cũng được. À, ngày mai chiến tranh thế giới lần thứ ba có xảy ra mình coi cũng không có chuyện gì. Đó là chuyện thế gian, đó là chuyện của đời, chuyện người khác không liên quan của mình. Chuyện của mình là gì? Một câu Phật hiệu về Tây phương, đó mới là chuyện của mình. Phải làm như vậy. Tất nhiên chúng ta ở đời có việc thì cứ làm, gặp người nói chuyện đó không, có cần cần việc thì nói chuyện. Nhưng mà sao? Hết rồi buông, biết tất cả nhưng không để, không để trong lòng thể hiện chỗ nào, không có dao động. À, chứ bây giờ giống như có chuyện gì cái bắt đầu sốn sao lên, xôn xao đủ thứ chuyện này nữa kia, đó là tâm không thanh tịnh, niệm Phật sẽ không đắc lực. Quý vị nên nhớ vậy. Nên nên nhiều người nói con buông, thật ra buông không nổi, à, buông xuống không được. Cho nên hòa thượng nói là gì? Phải nhìn thấu, nhìn thấu rồi buông xuống. Mà điều nhìn thấu tốt nhất là gì? Tất cả quy luật vũ trụ này là nhân quả, hãy tin nhân quả đi. Ai cũng có phước của họ, ai cũng có phần của họ, mỗi người có phần, đừng lo, mình lo không được đâu. Nếu mà lo được Phật Bồ Tát lo rồi còn gì mà nó lo, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy không, thiền trang thấy có người hỏi cái bộ vậy thầy, thầy có giảng hôm nay, thiền trang cái bữa bữa thiền trang thông báo chắc là chỉ giảng live stream mỗi trên Facebook thôi, vì nếu mà giảng live stream một lúc lên YouTube với Facebook không được, thì thiền trang xác định nửa tháng sau mới có cái internet vệ tinh tới. Nhưng mà không ngờ Phật Bồ Tát gia trì thế nào mới có 2 ngày, đặt người ta báo nửa tháng mà 2 ngày họ mang tới rồi, chiều hôm qua họ mang tới rồi, và đúng lúc đông người, có đông người để nhờ bắt lên mấy nhà được đó. Đó là hoàn toàn là một những điều mà ngoài dự kiến, cho nên đừng lo. Thì Trang nghĩ không sao hết, thậm chí nếu mà không có mạng đường truyền yếu quá nghỉ giảng cũng được, hoặc là giảng up lên cho quý vị coi đỡ thời gian cũng được, không vấn đề gì hết. Mình thấy như thế không có chuyện gì. Đó là gì? So với hồi trước kia thì Trang đã khá hơn rồi đó quý vị. Hồi trước, chắc mấy năm trước thì Trang không được như vậy đâu. Nhưng mà càng về sau mình tu mình thấy nhẹ nhàng. Việc gì quan trọng đâu? Việc niệm Phật vãng sanh quan trọng nhất, đúng không? Việc giữ tâm thanh tịnh để mà niệm Phật vãng sanh quan trọng nhất. Còn tất cả những việc khác tùy duyên. Có duyên làm, không có duyên thôi. Hết duyên nghỉ, đúng không? Đâu có gì phải lo, phải tu như thế. Đừng có lo mà xốn xao rồi này nọ, thì công phu không có đắc lực được đâu ạ. À. Nên là Thiện Trang nói như vậy, đặc biệt người nữ á, rất là lo lắng rất nhiều. Ví dụ như Thiện Trang thấy ba Thiện Trang á, là Thiện Trang có đi đâu hay gia đình Thiện Trang có gì, ba Thiện Trang bình thường lắm, không có chuyện gì hết, như như vậy thôi, à, không có gì hết. Mẹ Thiện Trang, ui, lo lắm, đủ thứ chuyện, nói học Phật lâu rồi nhưng mà thật sự mà nói vẫn không buông được, rất là khó. Nên là như vậy công phu không đắc lực. Những cái ý niệm như vậy sẽ chen vào trong đầu óc chúng ta là làm mất công phu. Cho nên ráng tu ha. Chúng ta tu ở chỗ nào? Tu ở buông xuống. Buông xuống được thì niệm Phật được, buông xuống được thì học Pháp được, buông xuống được thì trí huệ sẽ mở ra. Nếu không buông được, không buông được thì sao? Vẫn là chướng ngại. Cho nên người có công phu hay không là ở chỗ buông xuống được nhiều, càng nhiều thì càng có công phu. Đây là lời hòa thượng giảng nha. Hòa thượng nói là cái thể hiện công phu ở chỗ nào là buông xuống, chứ không phải là niệm cho nhiều. Quý vị niệm một ngày từ sáng đến tối nhưng mà quý vị buông không nổi, gặp chuyện gì quý vị vẫn lay động thì không, vẫn không bằng người ta tu ít nhưng mà người ta buông được. Đấy là phải nói rốt ráo là như thế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần này ha. Vừa rồi giới thiệu chút, bây giờ như vậy đó là 2 bản, bản thứ ba, bản chú giải thứ ba là Phật Thuyết Maha A Di Đà Kinh quyển Trung Luận. Cái quyển này là tên là Trung Luận, chữ trung hay là trúng cũng được. Đó là Phật Thuyết Maha, Maha là lớn á, A Di Đà Kinh tức là kinh A Di Đà lớn, Chữ trung này có nghĩa là gì? Là từ danh từ có nghĩa là đáy lòng nội tâm. Nếu mà tính từ á, là gì? Tính từ có nghĩa là thành thật tự trong lòng đó. Như vậy triển luận thì do nó chữ luận này nó có đằng sau á, nó động từ cho nên có khả năng cái tên này á, hoặc là cái này hết gom hết danh từ đi thì cái này coi như là từ nội tâm, từ tấm lòng, tức là cái luận luận về từ nội tâm, từ tấm lòng đối với kinh gì, kinh A Di Đà lớn do Phật thuyết. Thanh mạc tức là cuối triều thanh, chánh định vương canh tâm tác. Có một người cư sĩ rất nổi tiếng gọi là tên là gì, pháp danh của ông ta là của ngài ấy tên là chánh định và tên là vương canh tâm đó, cái tên này cũng rất nổi tiếng thế đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng những quyển này mình thấy như vậy mà mình không biết được ha đó. Như vậy là quyển ba quyển quyển thứ tư nè, Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Mi Chú Dân Quốc Lý Bỉnh Nam Tác, tức là có tựa đề là quyển kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Mi Chú. Mi Chú là chú giải bên lề sách đấy, Thiên Chân quên nữa, không có in cái quyển đó, vội vàng quá. Chứ Mi Chú là thế này, Thiên Chân có quyển đó nhưng mà không có cái bản cụ thể, nhưng mà cũng có một cái bản PDF giống như thế này, kinh Vô Lượng Thọ vậy nè. Ngài Lý Bỉnh Nam á, ngài mở ra là do ngài chỗ này á, cái ngài chấm cái chấm vậy nè đó, rồi ngài viết cái chú thích ở đây, ngài vẽ chỗ này đó ha, vẽ thế này đó, thì chú giải chú yếu bên lề thế này, bên lề sách cho nên gọi là mi chú đó. Thì quyển đó là cũng do ngài Lý Bỉnh Nam làm vào đâu đó. Dân Quốc Lý Bỉnh Nam tác. Dân Quốc là thời nào à, quý vị biết Dân Quốc không ạ? À? Dân Quốc đó, tức là thật ra tên đầy đủ là Trung Hoa Dân Quốc, là nước nhà nước Cộng Hòa được cai trị vùng lãnh thổ Trung Hoa đó, Trung Quốc á, đại lục từ năm 1912 đến năm 1949. À, sau đó thì do sự nổi dậy mạnh quá của Minh Hồng Quân á, tức là bên Đảng Cộng sản á, Hồng thì chiến bại, cho nên sau đó là đất nước này bị thu gọn lại còn mỗi cái Đài Loan bây giờ đó quý vị đó. Thì từ năm 1912 đó, quý vị hiểu là Dân Quốc là từ đó, cho nên bây giờ là họ tính Trung Quốc á, theo văn hóa Trung Quốc họ tính là cứ một cái chế độ mới và lấy cái niên hiệu mới, thì Dân Quốc là từ năm 1912 cho bây giờ là năm bao nhiêu à, 2022, thì năm nay là Dân Quốc nếu tính lên lịch Dân Quốc là 111 năm đó. Năm nay là gọi là Dân Quốc năm thứ 111, nói không, bà con số 1 quý vị nhớ đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đó quý vị, Hòa Thượng Tịnh Không ngày sinh vào năm nào? Năm 1927 là Dân Quốc năm thứ thứ 16 đúng không ạ? Đó, đó Hòa Thượng sinh ra. À, sẵn đây chúng ta thông báo luôn cho quý vị đồng tu ở chùa Cực Lạc đã có thông báo lễ trà thì của Hòa Thượng vào ngày 3 tháng 9. À, 3 tháng 9 chúng ta đó, 3 tháng 9 dương lịch đó. À, chuẩn bị tới rồi đó, bữa nay là ngày 20 tháng 8. Như vậy còn tầm mười mấy ngày nữa để tới lễ trà tỳ. Như vậy lễ trà tỳ sẽ sớm hơn dự định tầm mười mấy ngày, cho nên chúng ta để ý nha đó. Có cái lịch đó mà Thiên Chân bận quá, Thiên Chân chưa có dịch sang tiếng Việt, thấy đài chùa Cực Lạc ở Đài Nam đã thông báo như vậy, có cái file rõ ràng là thông báo cho lễ trà tỳ của Hòa Thượng, thì chúng ta biết như vậy để chúng ta để ý, tại vì đây là cũng là cơ hội cuối cùng để chúng ta để ý đến ngài. À, và chúng ta có một cái gì đó điểm nương tựa. Và vừa rồi quý vị thấy cũng đã có người đồng tu post lên một tấm hình đúng không, có người đưa lên tấm hình của Hòa Thượng lúc mà ngài đã đi á, cũng rất là đẹp, tướng rất là đẹp đó. Quý vị thấy cái người đó có một người hộ lý thôi, và có người gửi cho Thiện Trang cái video của thầy Pháp Sư Ngộ Đạo ngài có giảng á, thì cái đoạn đó trích ra bài giảng mới này chứ không phải hồi xưa, trích ra là ngài Pháp Sư Ngộ Đạo có nói đó, là trong những ngày cuối cùng của hòa thượng đó thì chỉ có một người hộ lý, có người hộ lý ở bên cạnh hòa thượng thôi, không có ai hết rồi. Cho nên tất cả những việc gì á là do người hộ lý đó đảm trách. Người hộ lý đó thì quý vị thấy cái tấm hình đó, tấm hình đó chắc là người hộ lý. Hộ lý tức là gì? Nói như ngôn ngữ của chúng ta là giống như nhân viên y tế. Cho nên thật sự đang cũng đáng tiếc là bên đó họ không có biết pháp trì niệm, chắc cái người đó không biết pháp trì niệm. Người ta đã khi mà hòa thượng vãng sanh rồi thì người ta đã làm cho thân thể hòa thượng không được tốt đẹp lắm. Cho nên sau này mình thấy cái tướng hòa thượng không được đẹp là về sau cái cho những tấm lúc đầu rất đẹp. Đó, quý vị coi lại đó rất là đẹp như vậy. Cho nên là đây là cái sự chướng ngại của thời mạt pháp, không? Người bên cạnh là để cuối cùng không biết tại sao, để cuối cùng là như vậy, một người không biết. Quý vị coi tấm hình đó rất là đẹp, hòa thượng giống như cười tươi như là người còn sống vậy đó. Trong lúc đó là mới, và sau đó mới đưa ra ngoài cái hình, đưa ra ngoài vẫn còn đẹp mà, đúng không ạ? À? Cái hình sau này thì sau này lễ là tùy đó, thì chúng ta đợi xem. Nhưng mà cũng không quan trọng, thật sự mình nói chúng ta đã không cầu thần thông, không cầu cảm ứng, không cầu tướng lành thì điều đó cũng không quan trọng. Chúng ta tin vào công phu cả đời của ngài, tin vào công hạnh của ngài, tất cả những điều đó chúng ta quá tin rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà đó là dù sao cũng giúp cho những người đồng tu chưa có niềm tin thôi. Đây thì đã sẵn thông báo luôn ha, đó, sau đó là sắp tới rồi, chúng ta còn có mười mấy ngày nữa, bữa đó thì nhân cũng sẽ tranh thủ canh ngày để mình nhân coi. Rồi bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo. Như vậy quyển thứ năm là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải, tứ quyển, còn bốn quyển. Cái quyển này chính là quyển của chúng ta đã học Dân Quốc Hoàng Niệm Tổ Giải, tức là do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải vào thời Dân Quốc. Dân Quốc tức là thời từ khi Đài Loan thành lập bây giờ, giờ người ta vẫn tính gọi là thời Dân Quốc đó. Thì quý vị biết đây là quyển chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó. Đó gồm bốn quyển. Quyển này mà ai thấy đó, hòa thượng có tấm hình đó. Ở đây Thiền Trang không kịp chuẩn bị tấm hình, hòa thượng cầm quyển kinh màu đỏ đỏ đó quý vị, quyển dày dày đó. Cái quyển đó nhiều người không biết chữ Hán nói quyển đó kinh Vô Lượng Thọ, không phải, cuốn đó là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Vì ngoài ở trên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh, rồi cuối cùng còn có chữ giải nữa, à, chú giải nữa, có chữ chú giải dưới nữa. Cho nên thật ra là cuốn đó là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, nó mới dày vậy chứ. Cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà quý vị biết mỏng lắm, à, như quyển này là quyển để mà chép kinh Vô Lượng Thọ này, cũng mỏng mỏng đâu có dày gì đâu, mỏng lắm. Mà tiếng Việt đây là do người ta cố gắng làm to rồi nè, còn quyển kinh Vương Thọ bình thường nhỏ mỏng mỏng lắm, không có to đâu. Cho nên là nhìn vô là mình biết, một số người không biết chữ Hán mà nói đó quyển kinh Vương Thọ, không phải, đó là chú giải. Cho nên hòa thượng cầm một tay cầm tích trượng nè, một tay cầm bài chú giải kinh Vương Thọ nè, đó ý là nói với chúng ta gì, hay ráng học bộ đó đi, mà sau này ngài làm từ bộ đó ngài làm thành khoa chú, vậy chúng ta nên học bộ khoa chú đi đó. Thì đây là năm bản. Thì Giang xin đọc lại. Một là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tướng Luận, gồm 3 quyển do ngài Bành Tế Thanh trước tác vào đầu thời nhà Thanh. 2. Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, gồm 2 quyển do cư sĩ Đinh Phước Bảo làm ra vào cuối triều nhà Thanh. 3. Phật Thuyết Ma Ha A Di Đà Kinh Trung Luận, do cư sĩ Chánh Định Vương Canh Tâm trước tác vào cuối triều Thanh. Thứ 4, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Mi Chú, do ngài Lý Bình Nam trước tác vào thời Dân Quốc. Và thứ 5, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải, gồm 4 quyển. Ở đây phải nói thiếu rồi. À, gồm 4 quyển nha. Gồm 4 quyển. Do ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải vào thời Dân Quốc. Thật ra còn một quyển nữa mà chúng ta đã học ở lần nhất, đó là quyển nào quý vị biết không ạ? Đó là gọi là giảng chú dị giải của hòa thượng Linh Thông nữa. Như vậy chúng ta nếu mà người sau á, chúng ta ai mà học sau này, chúng ta bổ sung thêm một cái chú thích nhỏ ở đây nữa, có có thêm cái chúng giảng chú vừa giải của hòa thượng Tịnh Không nữa, thì chúng ta thấy được có 6 quyển. Đây là chú giải cho bạn hội tập thôi, à, những bạn hội tập và bạn hiệu đính thôi, còn ở trên đó là chú giải cho những bạn gốc, những bản dịch gốc thì có hai mấy loại đó, rồi còn thậm ra còn nhiều hơn nữa mà chúng ta không có được biết. Rồi bây giờ chúng ta đến mục mới ha, mục mới ai có file PDF thì quý vị có thể mở ra trang 252. Chúng ta đến mục khai khải thứ 9 trong 10 môn khai khải là tổng thích danh đề, à, và tới đề kinh rồi đó quý vị. Thì chữ tổng á, chữ tổng có nghĩa là gì? Tổng có nghĩa là tổng chung đó, giải thích tổng thể đó. Thích là giải thích hay là chú thích, rồi và danh là tên, đề là tựa đề đó. Cho nên ở đây dịch ra là giải thích tổng thể về tựa đề của kinh hay là tiêu đề của kinh. Tiêu đề của kinh chúng ta là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, dài như vậy á. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích hết cái đó, thì ở mục thứ 9 này và mục thứ 10 này sẽ giải thích về kinh văn, như vậy sắp vô kinh văn rồi. Rồi chúng ta vào mục 9.1, đó là 9.1 nhất phàm kinh chi danh đề. Chữ phàm có nghĩa là gì? Chữ phàm là nói chung, đại khái, nói chung là cái tựa đề của tên của kinh, tựa đề tên của kinh, hay chúng ta nói tên của kinh thôi còn ngắn, nói chung tên của kinh. Giai trực thiển bổn kinh chi yếu chỉ, giai là điều trực tiếp, hiển bày gì? Yếu chỉ của kinh này, của bản kinh, tức là của bản kinh, tức là mỗi cái tựa đề của kinh á luôn luôn là thể hiện lên cái gọi là cái yếu chỉ, tức là cái tông chỉ quan trọng của kinh đó. Ví dụ như kinh A Di Đà, chúng ta thấy Phật Thuyết A Di Đà Kinh có nghĩa là gì? À, ý nói là Phật nói về Đức Phật A Di Đà, cũng là nói lên tổng quát của kinh A Di Đà là gì? Kinh niệm Phật A Di Đà, phải hướng về thế giới tư hưởng lạc của Đức Phật A Di Đà, nói nên mới để là Phật Thuyết A Mi Đà Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Như vậy thì kinh nào cũng vậy á, ví dụ như kinh Hoa Nghiêm là gì? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đó, đại nha, lớn nha, phương quảng cũng là rộng lớn ha. Phật Hoa Nghiêm Kinh, thật ra chữ hoa là chữ đó nếu mà đầy đủ là tạp hoa, tạp sắc hoa, tức là rất nhiều cái màu sắc của hoa. À, rồi nghiêm của chữ trang nghiêm, nghiêm của trang nghiêm giống như kinh Vô Lượng Thọ, trang nghiêm là tốt đẹp. Như vậy thế để nói lên cái gì? Kinh Hoa Nghiêm là tập hợp rất nhiều pháp môn, rất nhiều cái màu sắc trang nghiêm của toàn bộ tận hư không biến pháp giới, thể hiện trên thế giới hoa tạng, thế giới hải vân vân đó, vô tận thế giới hải. Cho nên có rất nhiều con đường vào để thế giới đó như thế nào đó, cho nên mới lấy cái tựa đề dài như vậy. Còn kinh Lăng Nghiêm là gì? Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, đúng không? Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 20 chữ rất dài. Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, rồi mới tới Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, dài như vậy. Thì mình đọc hết cái tựa đề như vậy thì mình mới hiểu được kinh này thế nào đó, nó thì thế nào tu như thế nào, nói ra đâu đó. Tên càng dài thì càng rõ, tên càng ngắn thì sao, không rõ bằng đó, nói gọn. Cho nên mình học á, người mà ngộ đó, người ta đọc tới tựa đề cái người ta biết trong kinh nó nói gì. Còn bây giờ mình không ngộ, mình có rất là học đi, mình biết kinh trong đâu kinh nó nói gì. Bây giờ kinh Vô Lượng Thọ nói gì nào? Đây bây giờ đây nói chút tiếp. Sử học giả, tức là khiến cho học giả tức là người học. Nhân danh đạt thể, chữ nhân này á có nghĩa là nương tựa, nhân này cũng là trong nguyên nhân đó quý vị. Nương tựa vào cái danh, tức là cái đề kinh á, cái tên kinh á, mà đạt được cái gì? Thể, tức là cái bên trong của bộ kinh. Đó. Cho nên nếu mà người khai ngộ người ta đọc tên kinh không, người ta hiểu được trong đó nói gì. À, mình bây giờ mình đọc mình không hiểu luôn, mình không khai ngộ, mình cũng không biết chữ Hán, mình không biết ý nghĩa gì, nên là đọc và đọc nghe vậy thôi. Chứ thật ra thì có một số bộ kinh mình đọc mình có thể hiểu, ví dụ như chúng ta đọc kinh gọi là, trong nhà Phật có một kinh gọi là kinh vô thường. À, thì chúng ta biết kinh vô thường nói gì, nghe nói về sự vô thường rồi đúng không? Vô thường là thì ai cũng hiểu, học Phật pháp lâu đó mình đoán được trong đó kinh vô thường á, hay là mình học cái kinh Đại Bát Niết Bàn là nói sự về sự nhập diệt của Đức Thế Tôn đó. Thế chẳng hạn đó mình nghe một cái vào bộ mỗi bộ kinh mình đến nghe tựa đề mình có thể hình dung được. Cho nên tựa đề kinh thông thường là gì, là điều trực tiếp hiển bày yếu chỉ của bản kinh đó, khiến cho người học nương vào cái tựa đề đó, cái tên kinh đó mà có thể đạt được cái thể thể, tức là cái bên trong của bộ kinh. Nhất lãm kinh đề, à, chữ nhất này không phải một đâu mà vừa, à, vừa chữ lãm này là xem, chữ lãm này là xem, trong là chữ lãm này có nhiều nghĩa lắm, ví dụ như sao em nè, đọc duyệt nè, chịu nhận nè, nghe theo. Nhưng ở đây á chúng ta lấy nghĩa xem hoặc là đọc qua, à, đọc duyệt tức là đọc vừa đọc qua đó. Nhưng mà một khi mà xem qua kinh đề, tức là đề kinh, xem qua ví dụ như đọc lên kinh Vô Lượng Thọ mình biết cái kinh đó nói gì đúng không, kinh Vô Lượng Thọ nói về về đã đạt tu đạt Vô Lượng Thọ. Chữ lãm này, à, thì sẵn thì Trang thấy cái chữ lãm thì Trang xin giới thiệu với quý vị đây, à, như trong cái sách gọi là một cuốn sách gọi là Thích Thị Yếu Lãm, đây thì Trang có quyển này ở đây, Thích Thị Yếu Lãm đây quý vị thấy đây là do Sa Môn Thích Đạo Thành rồi thầy Thích Thiện Phước dịch. Thích Thị Yếu Lãm đây nè, chữ thích nè, thích còn trong cái chữ Thích Ca là dòng họ Thích, Thích Thiện Trang rồi ở đây là thị nè, chữ thị nè, thị là người ta gọi là thị đó, thị là gì, rồi yếu lãm đó, thì ở đây ngài dịch luôn cho chúng ta là đệ tử Phật nên xem đó. Cho nên chữ thị là gì, đệ tử, à, cho nên mới nói là Phật thị môn trung là chữ thị này nè. À, nhiều người không biết thì bỏ luôn cái chữ thị này là dịch trong cửa nhà Phật đó, không phải, chữ thị này là đệ tử. À, đây là tỳ kheo Thích Thiện Phước dịch, thầy này dịch nổi tiếng lắm, thầy này cũng dịch được khoảng mấy chục bộ sách á. À, thầy này cho nên là quý vị biết đó là gì, nhiều người không biết Phật thị môn trung hữu cầu tịch ích, bỏ mất chữ thị thì trong cửa nhà Phật còn chữ thị dục mất tiêu. À, đó là thị môn, và thật ra cũng là cái số nhiều thôi, à, môn là số nhiều thôi, cho nên là Phật thị môn á, trung á, trong hàng đệ tử của Phật đây nè, đệ tử Phật nè đó, thích thị, nhưng mà đệ tử này là đệ tử xuất gia mới có chữ thích, quý vị hiểu mà. Thì trong này thì Trang xin đọc một đoạn, giống như trong cái chỗ này có một điều rất hay là học giả vi tứ sự đọa lạc, tức là người học đó thì bị bốn việc mà đọa lạc. Bốn việc đó là gì? Trong kinh Pháp Sự Tam Muội chép: một, người học không biết khéo léo dùng phương tiện, khinh mạng thầy bạn, không có nhất tâm, ý chí luôn thay đổi. Đấy, quý vị thấy không? Điều thứ nhất nè, thời học không biết khéo léo dùng phương tiện, đây là một cái kém của mình đúng không, nhiều người tính thế nào đó, tính tình thế nào không biết phương tiện. Thứ hai là trong đó là gì, khinh mạng thầy bạn, tức là mình khinh thường chê bai thầy và bạn mình, cho nên không học được gì hết đó. Thì Trang thấy có những người như thế, không có nhất tâm, ý chí luôn thay đổi, đây là điều quan trọng đó. Đây là kinh Phật dạy nha, kinh Pháp Sư Tam Muội trong đó chép như vậy. Như vậy phải có ý chí nhất tâm một thứ chứng. Cho nên nhiều đồng tu tu học cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui đó. Hồi xưa thì nghe thầy nào đó chạy theo đó, văn hóa thì ngày này chạy rồi bắt đầu chạy qua gì, hộ niệm, chạy qua này chạy qua kia, vòng vòng một hồi làm sao thành công. Đấy, Phật nói nè, không phải là lời của Thiện Trang nói, đây là Phật nói nha, trong kinh đồng hoàng nha. Thiện Trang bữa nay đáng là đánh máy cái đoạn này lên nhưng mà không đánh máy kịp đó, mới coi thôi thì đang soạn soạn thấy quyển này, thấy cái Thích Thị Yêu Lãm, quyển này rất quý, thì đang cố gắng cầm theo đây. Đó. Thứ hai là người học không tinh tấn, không có đạo lực dĩ tham danh lợi, trong mong người cung kính hầu hạ. Cái này là thứ nhất là không tinh tấn nè, không có đạo lực nè, thiếu thức sức tu, chỉ tham danh lợi, trông mong người cung kính hầu hạ, vậy là cũng không bị đọa lạc đó. Bốn việc mà người học bị đọa lạc, đó là việc thứ hai. Việc thứ ba, người học đối với việc thờ thầy không chịu siêng năng chịu khó, dù được thành tựu chỉ là trang sức cho sự cống cao. Đó, cái này điều này thì thời nay nhiều lắm đúng không ạ? Chúng ta học, người học mà đối với thờ thầy, tức là phụng ở trong đây ngôn ngữ ngày dịch thì chúng ta đoán được cái chữ thờ thầy này là phụng sự sư trưởng, sự thầy á, sự sư đó. Thì không có biết thờ thầy, tức là mình không có biết cung kính thầy, cho nên không không chịu siêng năng chịu khó, dù được thành tựu chỉ là trang sức cho sự công cao ngã mạn thôi. Thứ tư, người học ham thích đạo mà trái lại giữ dị thục, rồi đem so sánh với lời kinh sâu xa của Phật. Ở đây nói về mấy người thích thần thông đó, tức là bây giờ ham thích đạo nhưng mà không phải, lại trái lại giữ lại những cái dị thục như như thần thông rồi bùa chú gì đó vân vân, rồi đem so sánh với lời kinh sâu xa của Phật, thì như vậy thì sẽ chỉ là không đạt được gì hết. Rồi trong đây ghi thêm cái nữa, Bồ Tát giới kinh chép, tức là trong kinh Bồ Tát giới đó, vì danh dự mà tụ tập đồ chúng, đây là đệ tử của ma. Thì cái, những điều này thì chúng ta thấy là đây là bốn điều này thì rất quan trọng, để phía sau thì Trang sẽ chép lại này, đánh máy vào trong cái bài này để đưa lên cho quý vị đồng tu tham khảo. Chúng ta cần rất quan trọng những điều này, cho nên đây là toàn lời, cho nên mới gọi là thích thị yếu lãm, là đệ tử Phật nên xem. Thật ra đây là đệ tử xuất gia, Phật xuất gia nên xem. Thì trong này có nói rất nhiều về người xuất gia, trích toàn kinh lục luận không à, cho nên không phải đơn giản đó, rất nhiều điều hay. Thiền Trang mới nói là người, tại sao người xuất gia có duyên phải học những quyển như thế này thì mới biết được, nhiều khi rất ngắn thôi, những điều này rất ngắn vô cùng đó. Cho nên có thời xưa có những người đó, ví dụ như quý vị thấy ở đây nói về tiệc thực như thế nào đó, nói về cái gì vấn đề gì tọa cụ hay lễ bái hay cái gì vân vân, những cái vấn đề nhỏ nhỏ mà không có đó. Chẳng hạn như cái vấn đề chút chút xíu nào đó mà mình không có, không học cái này mình đâu biết đó. Cho nên là phải học, đời này mình không khai ngộ được, mình không giữ giới, mình không tu tốt thì ráng học thôi chứ sao ha. Ai xuất gia mà không học thì thiếu đó, còn người tại gia thì cũng ráng làm tròn bổn phận, còn không học thì nhiều khi mình tự mình nghĩ mình giỏi lắm rồi, mình cao lắm rồi, cho nên mình không có tiến được nữa, thì đó là điều đáng tiếc. Như vậy ở đây chúng ta đã nói sơ qua tới tới đoạn này rồi đúng không? Như vậy thì Trang xin nói lại nha, để quý vị quên mất rồi. Đó là gì? Đó là phàm, nói chung á, về tên của kinh á, thì điều trực tiếp hiển bày yếu chỉ của bản kinh, khiến cho người học dựa vào tựa đề kinh mà thông đạt toàn thể kinh. Vừa xem đề kinh, rồi bây giờ được cái gì nào? Trực, chữ này là trực ha, trực mà trực tiếp á. Khuy, chữ khuy này có nghĩa là, nghĩa ở đây là gì? Là nhìn ha, là xem, là xem. Vừa kinh vừa xem được đề kinh thì trực tiếp xem được cái gì? Toàn kinh đại nghĩa, tức là cái nghĩa lớn của toàn kinh. Đó, chỉ cần coi tên tựa đề thôi thì mình hiểu được nghĩa lớn của toàn kinh. Thị dĩ thiên thai gia chú kinh, thị dĩ tức là do đó nhà thiên thai, tức là tông thiên thai đó, mà khi chú giải kinh tiên thích kinh danh, thì trước tiên á là sẽ giải thích về cái tên của kinh đó, thì chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Có nghĩa là bên bên tông Pháp Hoa đó, bên tông Thiên Thai á, thì người ta chú giải kinh thì người trước hết người ta sẽ chú giải cái giải thích cho cái tên của kinh đó. À, đây nói chung cái tên của kinh đều trực tiếp hiển bày yếu chỉ của bản kinh, khiến người học dựa vào tựa đề của kinh, tựa đề kinh mà thông đạt toàn thể kinh. Vừa xem tựa đề của kinh thì thẳng tới, chỉ xem nghĩa lớn của toàn kinh. Vì thế nhà thiên thai khi chú kinh thường trước tiên, giải thích tựa đề của kinh. Đó để chúng ta mới hiểu là thế nào là tại sao phải giải thích tựa đề của kinh đó, chứ không vô kinh văn luôn mà phải như vậy. Thì ở đây Thiện Trang xin lấy một chút trong câu trong chứng đầu ca, đó là gì? Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Ở đây ý nói là gì? Trong chứng đầu ca của đại sư Vinh Gia, ngài nói là chỉ trong một đàn tỷ, tức là đàn chỉ tức là một cái búng ngón tay đó, một ngón tay thì cái 8 vạn pháp môn đều được thành tựu, tức là một nhất pháp môn thành thì tất cả pháp môn đều thành. Đó. Sát na diệt khước tam kỳ kiếp, tức là chỉ trong một sát na thôi thì diệt bỏ được 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Đó, tu hành vậy đó. Đây là nói trên thiền, cũng nói cho chúng ta mà nếu mà một ngày nào đó vãng sanh thì sao, một cái búng tay thôi thì được đến niên kỳ rồi. Búng tay chưa có duỗi ngón tay á, thì đã đến niên kỳ, tức là lên hoa sen ở Tây Phương Lạc rồi. Ao hoa sen đó là sao, đúng là một sát na thì gì đã bỏ được, rũ bỏ được, diệt bỏ được hết này 3 đại A Tăng kỳ kiếp đó. Cho nên đó, còn không nếu chúng ta tu tốt ở đây mà thành công phu niệm Phật Tam Muội lý nhất tâm bất loạn là như vậy đó, cảnh giới như vậy đó. Cho nên á rất tuyệt vời, không khó, nhưng mà cái gì quan trọng là tu hoài mà không được. Đây là thành tựu, thì thành tựu có một bốn tay thôi ha. Cho nên người ta nói mà thì tu thì nhất kiếp, mà ngộ thì nhất thời, ngộ nhất thời, ngộ bất cứ lúc nào. Nên biết đâu mình tích lũy bao nhiêu năm tháng là đến lúc nó ra, giống như cây đó, cái cây đó bao nhiêu năm nó không có trổ hoa, nhưng mà tự nhiên lúc đó nó trổ hoa đó, biết đâu được. Cho nên học là phải có niềm tin, chứ mà mình thấy ôi sao học thầy thầy Thiện Trang rồi giỏi quá, rồi người này giỏi quá, người kia giỏi quá, con dốt quá, con học hoài không vô, đâu có biết đâu. Đó, quý vị thấy hồi xưa ông Châu Lợi Bằng Đà Già đó, hay là Châu Lợi Bằng Đặc đó, nó đi vô xuất gia học có nửa bài kệ không thuộc, một bài kệ không thuộc, nửa bài kệ không thuộc, rồi ông chán ơi là chán, ông đợi về đúng không, người anh người em với người anh đi xuất gia, hai người đều là dòng họ đó đi xuất gia, thì người 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 kia mới nói là gì, thôi thôi ông về đi chứ ông ở đây làm gì, đi tu mang tiếng quá à. Bài kệ không mà học không thuộc nữa, nửa bài kệ cũng không thuộc nữa, làm sao ông tu được đó. Cho nên ông chán nản, ông định về, Đức Phật mới biết vậy, cho nên là bảo ông chơi là bằng đại già, chơi là bằng đặc đó, là gì, thôi ở lại ráng mỗi ngày quét sân thôi, quét cứ quét mà tảo tảo địa đó, rồi cái gì tảo địa đó là quét sạch đất đó, làm sạch đất á đó. Đó rồi nghĩ quét địa đất là chính là quét tâm, cái vậy quét 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 ngày nào đó cũng ngộ à, ngộ ra chứng được quả A-la-hán, chứng quả A-la-hán luôn, đâu biết được đâu đó. Cho nên là vô tình ngộ, ngộ rồi chứng A-la-hán. Bữa đó bên Tỳ Kheo Ni thì theo luật nhà Phật là gì, cái nửa tháng phải mời Chư Tăng qua giáo giới. Bữa đó cử ông Châu Lợi Bằng Đạt đi, thì mọi người thấy thấy vậy đi qua. Bình thường bên ni đoàn thì thích ngài A Nan lắm, bữa nào mà ngài A Nan đi qua là ni đoàn đón tiếp hùng hậu đó, tuyệt vời đó. Tại vì sao? Ngài A Nan có công giúp người nữ xuất gia, rồi ngài A Nan đẹp trai, nói như ngôn ngữ bây giờ là đẹp trai, à, nói như hồi đó, nói như nhà Phật là tướng hảo, quang minh, dễ thương, đó, tướng đến nỗi cô mê, ma đang già còn mê mà các cô bên ni cũng thích lắm. Cho nên là mỗi ngày A Nan qua thì đối đãi tuyệt vời. Bữa đó Châu Lợi Bằng Đặc đi qua, nghe nói cử Châu Lợi Bằng Đặc đi qua, nghe nói ông này dốt lắm, học bài kệ không thuộc, cho nên các cô khinh thường, ôi thôi không có tiếp gì, không có thình bình thường là tới ra ra ngoài khỏi tịnh xá cử đoàn đông tiếp mà này, cái để ông ra cử mấy người ra đón đón đi vô cho có lệ, sắp pháp tòa lên để giảng. Thì giảng này ông có bữa, lúc đó ông học có thuộc một bài kệ thôi, đọc hết bài kệ rồi ông im, ông không thuộc gì hết mà. Rồi cái bắt đầu hỏi cái, chúng con muốn nghe nữa, à, ngài đọc, ông ngài giảng tiếp đi, ông phải đọc bài kệ đó nữa, rồi ông về im lặng. Rồi sau đó người ta lại nói nữa, đọc bài kệ lần thứ ba, bây giờ dưới dưới chúng là ôi ông này dốt quá không biết gì hết trơn, có một bài kệ à, ông đọc vậy. Thì lúc đó cho là bạn đặt là do có thần thông A-la-hán là biết là ở dưới mà khinh mạng người A-la-hán là cái tội phải không? Cho nên là thi hiện thần thông ngay, bay lên hư không đó, rồi bay về tịnh kỳ viên tịnh xá luôn. Rồi mấy cô sửng sốt đó, sau này mới sám hối biết là người không phải bình thường. Cho nên đâu phải là học giỏi là ngon đâu quý vị, học dễ dớn được. Tu như kiếp, ngộ như thời, miễn cái gì tâm chân thành, tâm chí thành, tu sẽ có thành tựu đó, chứ không phải là mình giỏi là giỏi mà công cao ngã mạng cũng không thành công đó. Đó là lúc nãy chúng ta cũng mới học qua trong thích thì ưu lãm đúng không ạ? Rồi chúng ta trở lại ở đây tiếp tục. Đó là mục 1, bây giờ tới chúng ta đến mục 2, tức là mục chính La Mã chấm 2. Chánh thích bổn kinh đề danh. À, chữ chánh hay là chính á, chính thức là giải thích về tên của tựa đề kinh này. À, tựa đề kinh này là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì chúng ta bây giờ đi vào đây chính thức đi, chính thức giải thích. Rồi, mục 1 tức là và 2 La Mã chấm 1. Ở đây phải 2 La Mã chấm 1 thì trang đọc lộn rồi, 9 La Mã chấm 2 chấm 1, tức là trong phần 2 này. Một giải thích chữ nhất là chữ Phật. Quý vị nhớ không à, tên tựa đề kinh là gì không à? Ở đây mình nói không biết nha, tên tựa đề kinh của chúng ta là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh nha nha. Đây, chữ này thì nó hơi xấu, nếu mà chúng ta nhìn cái chữ này thì đẹp hơn. Cái bản này thì đẹp hơn đây. Đây, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Còn ai không biết thì nhìn dùm dùm cái chữ. Đây, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích chữ Phật. Đó, thì giải thích đề kinh này có bao nhiêu chữ. Đó, quý vị đếm đi. Phật Thuyết Đại Thừa là ba rồi, Vô Lượng Thọ là 7 rồi, Trang Nghiêm Thanh Tịnh là Bình Đẳng Giác Kinh là 8. Như vậy là 15 chữ thôi đúng không ạ? 15 chữ của đề kinh này chúng ta sẽ giải thích. Thứ nhất là về chữ Phật nha. Chữ Phật thì Phật nghĩa vi giác giả. Chữ chữ Phật á nghĩa là gì? Là giác giả. Giác giả là người ta nói thường dịch là người giác ngộ. À, thì chữ giả thì có thể dịch là bậc, là người, thì có thể là một gì đó, thì chúng ta nên dịch là bậc giác ngộ. Phật nghĩa là bậc giác ngộ. Tự giác, giác tha, giác mãn, tức là ở đây có ba điều giác là mình giác được rồi, gọi là tự giác. Thứ hai là giác tha, là giúp người ta giác ngộ. Rồi thứ ba là giác mãn. Giác mãn đây là cái giác hạnh viên mãn, tức là ở đây á phải để ý là hai cái điều này đều viên mãn. Có nhiều người học lâu rồi nhưng mà cũng mơ mơ hồ hồ, nói tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thế giác thế nào? Tự giác có nghĩa là gì? Giống như A La Hán là tự giác, giác được rồi, giác ngộ là biết thế gian là giả tạm vô thường, rồi biết tất cả các pháp là các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Đó đó là gì? Đúng pháp tứ đế đó quý vị, là giác ngộ ra khỏi sanh tử rồi, đó là tự giác. Rồi gì? Giác tha. Giác tha là gì? Giúp chúng sanh giác ngộ. Ai giúp chúng sanh giác ngộ? Bồ Tát giúp chúng sanh giác ngộ. Chúng ta nè, chúng ta cũng giác, chưa có giác tha đâu mà, nhưng mà chúng ta cũng giúp cho người khác giác ngộ thì giúp đó, thì đó là gọi là giác tha. Nhưng cái giác tha của chúng ta không viên mãn, cái giác tự tự giác của gì A La Hán cũng không viên mãn. Vì sao? A La Hán thật ra nói biết, nhưng biết có 500 đời về trước, 500 đời về sau đúng không, hơn nữa không biết, thần thông chưa trọn vẹn, cho nên cái tự giác của A La Hán vẫn chưa có biết, túc mạng không, vô lượng kiếp không biết, rất nhiều điều A La Hán không biết, cho nên cái tự giác đó vẫn chưa viên mãn. À, cái giác tha là gì? Giác tha là độ sanh cũng chưa có viên mãn. Vì sao? Nếu mà Bồ Tát đó, thì A La Hán thì không độ sanh, có duyên mới độ, không có duyên không độ. Còn Bồ Tát á, là đi khắp mười phương độ nhưng mà chưa có độ được đẳng giác Bồ Tát, thì cũng phải không phải là giác, giác đó giác tha đó chưa viên mãn, mà phải thành Phật rốt ráo thì mới độ từ đẳng giác Bồ Tát trở xuống tới phàm phu. À, thì như vậy cái giác tha đó mới viên mãn, và đồng thời thành Phật á, Thì cái tự giác tức là cái biết về mình á, biết về mình và biết là cho mình á, gọi là biết toàn bộ vũ trụ đó, nó mới viên mãn. Cho nên đó gọi là giác hạnh viên mãn. Ở trong Phật học phổ thông gọi là giác hạnh viên mãn. Ở đây hòa thượng chỉ biết là giác mãn thôi, giác mãn tức là hai cái điều kia, tự giác, giác tha đều viên mãn hết. Đó, thì đó mới gọi là Phật. Quý vị hiểu mà. Đó, chứ không chúng ta không nghe rồi chúng ta không có phân biệt được. Học lâu rồi cứ nói người ta nói mình nói người, giống như con vẹt vậy đó. Nhưng mà mình không hiểu ở trong đó. Đó, thế là gì? A la hán là mất là tự giác. Nhưng mà tự giác chưa viên mãn. Bồ Tát là có tự giác và giác tha, nhưng tự giác lẫn giác tha cũng chưa viên mãn. Phật thì tự giác, giác tha, hai điều đó đều viên mãn, cho nên gọi là Phật. Đó, quý vị hiểu chưa? Đó, mình học qua ngữ nghĩa như vậy nhưng mà mình phải hiểu trong đó. Không hiểu trong đó thì nhiều khi mình mới màng màng rồi cái mình cứ nói qua nó lại rồi cũng vui vui vậy thôi, chứ không có biết được sâu. Mình cố gắng học, mỗi lần học thì mỗi lần thâm nhập. Lần đầu thì mình học qua danh từ thôi, nhưng mà lần sau thì mình phải đi vào sâu. Để tiếp theo là gì? Tức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là gì? Chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây nói tại sao là nói sao kỳ vậy? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại vì trong đề kinh này nè, quý vị hiểu không? Đề kinh của chúng ta là gì? Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì chữ Phật này là chỉ Phật nào? Đó chính là chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài xuất hiện ở thế giới chúng ta vào khoảng 3.000 năm trước. Chúng ta nói vào khoảng 3.000 năm trước đi, bây giờ tranh cãi nhiều lắm, không biết là bao giờ. Thì bây giờ chúng ta nói đó, thì vị Phật đó tên là hiểu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên chữ Phật trong này là chữ Phật đầu tiên trong đề kinh này là chính cho chỉ cho Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, quý vị hiểu mà, chứ không mà mình hiểu, chứ không có nói đây Phật, đây là không có nói Phật A Di Đà nha, đây là Đức Phật Thích Ca nói. Đó, cho nên là cái chữ Phật đây giải thích như vậy. Rồi, Thiện Trang xin đọc lại phần dịch nghĩa. Phật nghĩa là bậc giác ngộ với sự tự giác, giác tha, giác viên mãn, chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là phần khoa chú của Hòa Thượng. Chỗ này chúng ta học luôn phần chú giải, tại vì cũng quan trọng lắm. Giải là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Dĩ hạ là bên dưới hay là sau đây, tiếp theo đó. Chánh thích bổn kinh đề danh đề trung thủ tự viết Phật, có nghĩa là gì? Dưới đây hay là sau đây, chính thức là giải thích, thích là giải thích. Cái chữ đầu tiên trong thủ tự, đó là chữ đầu tiên trong cái tên tựa đề của bổn kinh, tức là kinh này, là chữ gì? Là chữ Phật. Đó. Sau đây chính thức giải thích chữ đầu tiên trong tựa đề kinh này là chữ Phật. Như vậy giải thích. Đó là Ngài Hàng Tổ chú thích. Đó. Phật giả. Phật là gì? Đó. Phật giả cái Phật là gì? Nãi phạn ngữ Phật Đà Chi Lược Xưng. Chữ nãi là tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Phật Đà. Thật ra là Phật Đà Gia đó. Mà người Trung Hoa thích đọc ngắn Phật Đà thôi, hoặc là tính được thành Phật thôi, ba chữ thành một chữ. Chữ này là chữ Phạn hay là chữ Phạm, thì chữ Phạm cũng được, chữ Phạn được, thì do người ta kêu Phạm, nghe nói Phạm Nhân đó. Nên là các chữ tổ Việt Nam hay đổi và đọc Phạn đi, đọc trảy âm đi cho khỏi cái nó không hay, tránh nó không hay. Như vậy là Phật là gì? Là tiếng Phạn, mà đó là lược xưng của chữ Phật Đà, tức là gọi ngắn gọi tắt của chữ Phật Đà. Nghĩa vi giác giả, nghĩa là bậc giác ngộ. Đó, nghĩa là bậc giác ngộ. Giác giả đối mê nhi ngôn. Giác là gì? Là đối với mê mà nói. Tức là chúng ta có hai trạng thái, một là giác hay là mê. Đối với giác là mê, đối với mê là giác, đúng không ạ? Một người mê thì nó không nói người ta giác, mà người giác thì không có mê, cho nên là giác thì không mê, chánh thì không tà, tinh thì không nhiễm, đó, giác nhi bất mê, mê chánh thị bất tà, tịnh nhi bất nhiễm đó. Nên dịch như vậy thì có lẽ hợp lý hơn, chứ giác mà không mê thì nó không có hợp, nó không khớp. Thì giác với mê nó trái ngược nhau mà, có cái này không có cái kia đó, nó đây là đối ngược lại. Mê tắc chúng sanh, mê thì là chính là chính chúng sanh thôi, thì chúng ta là chúng sanh nè, chúng sanh đang vẫn còn mê nè. Tam giác câu viên tức danh vi Phật, ba cái điều giác đó đó mà đều viên mãn. Viên là tròn đầy, đều tròn đầy đó. Viên mãn thì mình nói viên mãn quen rồi. Tức danh là viết Phật, tức là chính gọi là Phật đó. Thì đây nói là Phật là gì? Ở đây thì Giang xin đọc lại phần dịch nghĩa nè. Sau đây chính thức giải thích chữ đầu tiên trong tựa đề của đề kinh này là chữ Phật. Phật gọi tắt là Phật Đà trong tiếng Phạn, nghĩa là bậc giác ngộ. Giác là đối với mê mà nói, mê chính là chúng sanh. Đầy đủ cả ba điều giác thì gọi là Phật đó, phải đầy đủ ba cái giác đó. Còn nếu mà được có hai cái giác là chưa, được hai giác là Bồ Tát, được một cái giác là A-la-hán, không có giác nào là mê. Mê thì sao? Mê là chúng sanh thì thôi, đơn giản. Cho nên là trong đó chúng ta đều hiểu rất rõ đúng không ạ? Rồi bây giờ thế nào là tam giác? Tam giác giả tức là ba giác là gì đó? Ba giác là tự giác, giác tha, giữ, giác mãn. Tức là tự giác, giác tha và giác mãn. Giác mãn là giác đầy rồi, viên mãn của giác rồi. Tam giác viên mãn danh vi Phật Đà, ba cái điều giác đó mà viên mãn thì gọi đó là gọi là Phật Đà. Phật Đà hay gọi là Đức Phật, mình dịch nghĩa là Đức Phật, hay là gọi tắt là Phật thôi. Thị tri Phật giả, do đó thị tri hả? Thị tri á, có nghe thị là biết Phật. Phật là cái thị, đó là biết về Phật. Thị tri là biết, đó là có nghĩa là tri là biết ha. Là biết Phật là gì đây? Tức tam giác cầu viên tri chúng sanh, chính là gì? Chữ tức là chính là chúng sanh mà đã gì, đã được cái ba cái giác đó đầy đủ tròn vẹn, hay là chúng ta nói đầy đủ viên mãn. Chữ cầu là đầy đủ, cùng cùng viên mãn, hay chúng ta dịch là cùng viên mãn cũng được. Chúng sanh tức vị giác chi Phật, chúng sanh chính là vị Phật á, mà chưa có giác. Chữ chữ vị này là chưa chưa có giác, thì vậy chúng ta cũng là Phật thôi đúng không ạ? Cho nên ở trong kinh Đức Phật cũng nói là gì? Chúng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành đúng không ạ? Đó, nói như vậy. Thế thì chúng ta ở đâu? Vậy chúng ta nói theo câu của Đức Phật thì chúng ta sẽ là Phật sẽ thành, không phải. Nếu thật ra phải nói rốt ráo hơn, nói giữa là chúng ta là Phật đang thành, vì chúng ta đang tu ha. Chúng ta là Phật đang thành, nói như nghĩa trên sự là vậy. Còn mà nói trên lý là tất cả chúng sanh đều là Phật cả. Hữu Phật giả, thêm nữa, Phật là nãi thập hiệu chi nhất. Là chữ nãi là một trong 10 hiệu. Một trong 10 hiệu chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Nhất Như Lai, thứ nhất là Như Lai. Nhị Ứng Cúng, thứ hai là Ứng Cúng. Tam Chánh Biến Tri, ba là Chánh Biến Tri. Tứ Minh Hạnh Túc, thứ tư là Minh Hạnh Túc. Ngũ Thiện Thệ, thứ năm là Thiện Thệ. Lục Thế Gian Giải, thứ sáu là Thế Gian Giải. Thất Vô Thượng Sĩ, thứ bảy là Vô Thượng Sĩ. Bát Điều Ngự Trượng Phu, thứ tám là Điều Ngự Trượng Phu. Thứ chín là gì? Cửu Thiên Nhân Sư, thứ chín là Thiên Nhân Sư. Thứ mười là Phật đó. Thập Hiệu Câu Túc, Cụ Túc. thập hiệu cựu túc tức là 10 hiệu đầy đủ, tức là mình nói không nói 10 hiệu đầy đủ, mình phải đọc ngược lại đầy đủ 10 hiệu mới đúng. Tại vì ngữ pháp tiếng Việt mình á là cái danh từ này nè, danh từ này nó mang tính là tân ngữ, nó phải đưa ra đằng sau. À, còn Trung Hoa có khi thì đưa đằng sau, có khi đưa đằng trước, người ta có thức đảo lại đằng trước cho nhấn mạnh cũng được. Muốn nhấn mạnh 10 hiệu thì người ta đảo cái thập hiệu này tới đằng trước, còn đúng khi không nhấn mạnh người ta đẩy ra đằng sau thì đưa cái 10 hiệu thập hiệu ra đằng sau. À, 10 hiệu đó đầy đủ như vậy Thiên Ca xin dịch giới thiệu lại 10 hiệu là gì, quý vị có biết không? À, 10 hiệu à, chúng ta hãy đọc là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đúng không ạ? Thì mình đọc mới đó đó mới cái thiếu chữ Thế Tôn rồi. Thì trong đây có nói nè, trong đây có nói tiếp nè: vi thế sở tôn, vi sở, ai mà học cấu trúc chữ Hán, vi sở là thể bị động, được mình dịch là được, được thế tôn, tôn là tôn sùng tôn kính. À, được đời á, thế là đời, được đời tôn kính hay là được thế gian tôn kính, ở đây nên dịch là thế này thế gian, tại vì có dục giới sắc giới vô sắc giới đều thuộc về thế gian cả. Được thế gian tôn kính tôn sùng tôn thờ cố danh Thế Tôn, cho nên gọi là Thế Tôn. Đó, thế danh hiệu đó. Thế Tôn Phạn Âm Bạc Già Phạm. À, Thế Tôn á, cái danh hiệu đó là Thế Tôn tiếng Phạn á, âm tiếng Phạn, đây là âm tiếng Phạn. Âm tiếng Phạn là gì? Bạc Già Phạm. Quý vị biết đọc một số bộ kinh á, giống như trong miền Nam á, quý vị đọc kinh Dược Sư, hình như bản dịch của ngài Vũ Thích Huyền Dung ha. Như vậy đó là có Đức Bạc Già Phạm. À, hồi xưa Thiện Trang là đầu tiên lên chùa thấy tụng kinh Dược Sư. À, vào tháng rằm tháng giêng á quý vị thấy tụng kinh Dược Sư, mình kêu tụng, mình vô mình tụng, mới đầu vô nghe Đức Bạc Già Phạm, mình kêu ủa Đức Già Bạc Già Phạm là ai ta, nó đọc hồi mới hiểu ủa Đức Phật mà sao người ta dùng Đức Bạc Già Phạm. Thì Thiện Trang thắc mắc vậy mới về nhà tra coi từ điển, coi kiếm từ điển coi tra Đức Phật gọi là Bạc Già Phạm, thì tra ra hóa ra là không cách dịch của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang không dịch là Đức Thế Tôn mà ngài dịch là Bạc Già Phạm, còn ngài Đức Thế Tôn ngài ai dịch là ngài Cưu Ma La Thập dịch. Cho nên á, từ đó mình biết à Bạc Già Phạm là Đức Thế Tôn thôi không gì hết, nhưng mà chúng ta nghe đọc Bạc Già Phạm chúng ta không hiểu đúng không ạ? À, cho nên là dịch ra Đức Thế Tôn. À, cho nên quý vị hiểu à, mình phải học thông đạt từ từ mới hiểu, chứ đâu phải nhất thời mà Phật pháp vô lượng vô biên đâu có thể nào hiểu được. Như vậy 10 danh hiệu này chúng ta sẽ được học lại, ở đây tạm lướt qua thôi. Ở đây Thiền Trang cũng xin nói một chút xíu 10 danh hiệu. Nó sơ qua Như Lai. Như Lai thì trong có nhiều cách định nghĩa, ở lần giảng trước thì Trang có đưa ra rất nhiều định nghĩa Như Lai. Sau này chúng ta sẽ được học lại những định nghĩa đó. Nên Như Lai là gì? Như Lai là nếu mình nói đơn giản nghĩa dễ hiểu nhất là gì? Như Lai tức là trước cũng như sau, sau cũng như trước gọi là Như Lai, nói đơn giản như vậy. Tức là Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai đều giống như nhau, cho nên là Như Lai. Đó là một cách dịch nghĩa. Thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là Phật là đấng xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được nhận cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Thứ ba là chánh biến tri. À, chánh biến tri có nghĩa là cái chánh là chính xác rồi, biến là khắp tất cả, cái tri là biết, cái khả năng biết được đúng và tất cả rộng khắp, đó gọi là chánh biến tri. Thứ tư là minh hạnh túc. Minh là sáng suốt, cái hạnh của ngài là gì? Sáng suốt và đầy đủ. Thứ năm là thiện thể. Thiện thể, thể là giống như thiện thể là gì? Thì ở đây có nhiều cái cách giải thích. Ở đây có thể nói thiện thể là cái lời thệ nguyện rất là khéo và tốt đó, nói đơn giản thì có nhiều cách nha, ở đây lược thôi, sau này chúng ta đều học á. À, thứ sáu là thế gian giải, tức là hiểu rõ về thế gian, giải là hiểu. Thứ bảy là vô thượng sĩ, tức là bậc bậc cao quý mà không ai cao hơn, gọi là vô thượng sĩ. Thứ tám là điều ngự trượng phu. Điều ngự tức là điều phục được, chế phục được. À, những chúng sanh khác và chế phục được mình đó, chế phục trong đó chế phục được các chúng sanh khác, ví dụ chiến họ từ tà về chánh. Trượng phu đó là gì? Là bậc anh hùng của ba cõi ha. Anh hùng của ba cõi chứ không phải anh hùng của mỹ nhân đâu nha, anh hùng thắng mỹ nhân là bình thường. Anh hùng ba cõi vì là diệt hết phiền não, là không còn một chút phiền não nữa. À, chứ còn anh hùng mà gọi là anh hùng gì, đội đầu đội trời chân đạp đất, không phải trên trời đâu, người cõi trời sắc giới vô sắc giới họ có trời đâu, họ không có hình tướng mà cái đội đầu đầu đội trời chân đạp đất, mà nó là anh hùng có nghĩa là diệt hết tất cả phiền não rồi, chúng sanh khác còn phiền não ngài không còn phiền não, đó mới là đại trượng phu. Cho nên đây là trượng phu. Thứ chín là thiên nhân sư. Thiên nhân sư có nghĩa là thầy của trời người, giống như trong bài kệ mà chúng ta tu á, lúc đầu là gì người ta đọc là thầy dạy khắp trời người đó, là tức là thiên nhân chi đạo sư đó quý vị. Thiên nhân chi đạo sư tức là vị đạo sư, vị thầy dẫn đường của trời và người đó, cho nên Phật có năng lực đó cho nên mới gọi như thế. Rồi tiếp theo là gì? Thiện nhân sư. Rồi Phật, Phật thì từ nãy chúng ta nói rồi đó, và cuối cùng là Thế Tôn. Thế Tôn ở đây giải thích luôn à, được đời được thế gian tôn sùng tôn quý. Vậy thì tôn có ba nghĩa: tôn sùng tôn quý tôn kính đó, thì dịch ra kiểu nào cũng không đủ. Đây thì chúng ta xin đọc lại phần này: tự giác, giác tha và giác giác và giác mãn, ba giác viên mãn gọi là Phật Đà, tức là Đức Phật đó. Cho nên Phật chính là chúng sanh đầy đủ viên mãn ba giác. Còn thì ta thêm chữ còn vô cho rõ, còn chúng sanh chính là Phật chưa giác. Thêm nữa, Phật là một trong 10 hiệu. 10 hiệu gồm: một Như Lai, hai Ứng Cúng, ba Chánh Biến Tri, tứ bốn á Minh Hạnh Túc, năm Thiện Thệ, sáu Thế Gian Giải, bảy Vô Thượng Sĩ, điều tám Điều Ngự Trượng Phu, chín Thiên Nhân Sư, 10 Phật. Đầy đủ 10 hiệu được Thế Tôn tôn kính nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn có âm tiếng Phạn là Bạt Già Phạm. Bạt Già Phạm là bản dịch nào của Ngài Huyền Trang á, thì hay dùng Bạt Già Phạm. Mục tiếp theo đó là Phật Địa Kinh Văn, tức là trong kinh Phật Địa nói: thị bạc già phạm tối thanh tịnh giác. À, cái là dịch là đức bạc già phạm ấy đó, tức là đức Thế Tôn đó. À, thì sao? Cái thanh tịnh giác ngộ hơn cả, thì tối là hơn cả. Cực ư pháp giới, à, lên đến trên tột cùng của pháp giới. Tận ư hư không là khắp cả hư không, à, học nói chung là hết. Cực vị lai tế có nghĩa là khắp, cái chữ cực này của vô cùng á, cùng của cùng cực á. Vị lai là nói chúng ta hay nói là tương lai đó, tế là cái cũng là cái thời gian thôi ha. Cho nên ở đây nói về ba điều, quý vị biết điều thứ nhất là gì? Là Phật, Đức Bạt Già Phạm hay là Phật đó, thì đầu tiên ngài có sự thanh tịnh nè, sự giác ngộ của ngài nè, thì là lên đến bậc đỉnh cao là tối nè, tối là đỉnh cao. À, ngài đối với pháp giới đó, ví dụ như 10 huyền môn chúng ta hôm bữa chúng ta học đó, pháp giới ngài rất là thông đạt sáng tỏ thấu suốt hết. À, thế giới này đâu từ đâu ra cho nên mới nói 10 huyền môn được. Một bữa mình học 10 huyền môn của Kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Một là tất cả là một đó. Mình học 10 huyền môn từ đầu đến cuối, cuối cùng mình không biết, mình không hiểu. À, còn Phật thì ngài biết rõ rõ, cho nên đó mới gọi là ngài sáng tỏ đến mức tột cùng của pháp giới. Tận ư hư không, à, đây nói về không gian, ở đây là nói về không gian tầng lớp vi thứ nè. À, ở đây nói tổng thể nè, nói tổng thể là ngài là thanh tịnh giác ngộ rồi, nhưng mà nói đơn giản ra bên ngoài dụng của ngài là biết rõ tất cả pháp giới, như pháp giới người, Phật ra sao vân vân, Bồ Tát ra sao ngài biết rất rõ. Rồi ở đây á thì tiếp tục á, ngài đối với hư không á, tất cả ngài đều thông đạt hết á, thông đạt rõ ràng. Rồi cùng vị lai tế là nói về thời gian, thời gian là tận cùng đời vị lai ngài cũng biết, mà chuyện quá khứ ngài cũng biết luôn, cho nên mới đức bạc gia phạm chứ. Nên ở đây Thiện Trang tạm dịch đoạn đó là sau. Rồi ở đây tiếp tục thành thật luận. Thành thật luận đây là bộ luận của Luận Thành Thật ở trong tông Thành Thật. Bộ này thuộc về Di Thức Tông nhưng mà Di Thức từ Tiểu Thừa. Đẳng hợp vô thượng sĩ giữ điều ngự trượng phu vi nhất hiệu, có nghĩa là bộ Luận Thành Thật vân vân, tức là nhiều bộ nữa chứ không phải mỗi mỗi bộ Luận Thành Thật, thì hợp cái danh hiệu thứ mấy đó, vô thượng sĩ ha, vô thượng sĩ là thứ bảy, và chữ giữ này là và điều ngự trượng phu, danh hiệu thứ tám á, vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu này, vì nhất hiệu tức là trở thành một hiệu thôi, nó gộp luôn gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu luôn. À, cho nên có đôi khi đọc cái kinh đó, quý vị thấy có 10 hiệu mà có cả Thế Tôn rồi chữ Phật xong là phải Thế Tôn, thì quý vị biết đó là thật ra là gộp hai danh hiệu thứ bảy và thứ tám lại đọc chung luôn là vô thượng sĩ điều ngự trường phu, rồi bắt đầu mới vô đó là Thiên Nhân Sư là thứ tám, Phật là thứ chín và Thế Tôn là thứ 10. Quý vị coi một số kinh điển là thật sự là như vậy. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là chia kiểu kiểu nào thì chúng ta cũng có đúng không? Mốt chúng ta học tới. Rồi, Tất Tùng Như Lai Chí Thế Tôn Vi Thập Hiệu, thì từ Như Lai đến đến cái danh hiệu cuối cùng là Thế Tôn á là 10 hiệu thôi, chứ không phải 11 hiệu. Nếu mà kể như trên là 11 hiệu mất rồi đúng không quý vị? Còn hiệu Thế Tôn nữa chứ. Cho nên là ở trên nó nói 10 hiệu nhưng thật ra 11 hiệu. Còn gộp lại á, thì chỉ có 10 hiệu đúng. Thập hiệu chi tường thích tại hạ chi đệ tứ phẩm trung. Có nghĩa là gì? Cái giải thích á, tường tận hay là gọi là kỹ mỹ, tỉ mỉ, kỹ càng. Chi tường này là tỉ mỉ kéo càng, kỹ càng. Về 10 hiệu, thì ở đâu? Ở dưới. Ở phẩm nào, ở trong phẩm thứ tư, phía dưới hay là phía sau đó, chứ hạ này là phía sau, tức là mình chúng ta sẽ được coi cái phần giải thích 10 hiệu này thì ở phần phẩm thứ tư, kinh văn ở phẩm thứ tư, Phật cáo A Nan quá khứ vô lượng vô số kiếp đúng không, hữu Phật xuất thế danh thế gian tự tại vương Như Lai đó, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sử điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đúng không, tại thế tứ thập nhị kiếp đó, cái đoạn đó, đó đó thì chúng ta học đến đoạn đó sẽ rõ về 10 hiệu đó, 10 hiệu là thế nào, thì chúng ta tới đoạn đó chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ học. Còn bây giờ mới lược qua ở đây là giới thiệu thôi. Thượng Minh Phật Tự, tức là ở trên á, ở trên làm sáng tỏ chữ Phật, tự này là chữ, làm tỏ, sáng tỏ chữ đầu tiên là chữ Phật thôi. Vì cực thánh chi thông hiệu, có nghĩa là cái thanh thông hiệu chính là cái hiệu chung của cái bậc cực thánh, tức là bậc thánh rốt ráo, cực thánh cao nhất rồi, thì đó gọi là cực thánh. Kim Tự Bổn Kinh đó. Nay cái chữ tự này là theo, nay theo kinh này. À, hay là ở đây theo kinh này, đây theo kinh này, đề trung Phật tự, tức là chữ Phật ở trong đề kinh, tức Sa Bà hay là Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tức là gì, chữ Phật ở trong đề kinh này chính là giáo chủ của thế giới Ta Bà, giáo chủ tức người truyền đạo, người truyền giáo pháp của thế giới Ta Bà là ai? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai đó, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hãy nói vậy. Đó là giải thích được chữ đầu tiên, quý vị thấy nghe rất rõ ràng rồi. Trong kinh Phật Địa nói, đức bạc và phạm ấy thanh tịnh giác ngộ hơn cả, lên tới tột cùng của pháp giới, trọn hết với hư không, suốt cả đời vị lai. Trong thành thực luận vân vân, hợp vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu thành một hiệu, chính là từ Như Lai đến Thế Tôn là 10 hiệu, như gộp lại còn một hiệu thôi. giải thích tỉ mỉ về 10 hiệu ở trong phẩm thứ tư ở phần sau. Sau này chúng ta sẽ học tới phẩm thứ tư, học 10 hiệu rất rõ. Ở trên làm sáng tỏ chữ Phật là thông hiệu. Thông hiệu chúng ta dễ nói là hiệu chung của bậc thánh cao nhất. Thánh cao nhất tức là thành Phật, cao nhất là thành Phật thôi. Ở đây theo kinh này thì chữ Phật trong tựa đề chính là giáo chủ của thế giới Ta Bà. Chúng ta nên thêm vô chữ thế giới nữa rõ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Đó, thì chúng ta hiểu đầu tiên chữ Phật trong chữ Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Rồi chúng ta tiếp tục. Còn nữa, chú thích chưa xong. Hoa, chỉ hoa Trung Hoa, tức là chữ hoa này là chỉ Trung Hoa. Trung Hoa tức là Trung Quốc đó. À, vân, tức là người Trung Hoa hay là ở Trung Hoa người ta có hay nói. Cái chữ trong ngoặc kép này á, là ngài Hòa Thượng sợ chúng ta không hiểu chữ hoa đó là gì, hoa gì. Thì Trung Hoa có khi là hoa, có khi gọi là hoa hạ hay Trung Hoa thì đều là chữ hoa hết, người ta biết chữ hoa không à. Là Hán cổ mà, quý vị biết tại sao Hán cổ lại viết ngắn như vậy? Vì hồi xưa á, để in kinh sách không có dễ như bây giờ. Người ta chép tay, chép trên chữ hoặc là khắc gỗ, bản khắc gỗ á, là người ta phải đục cái tên gỗ đó quý vị, từng chữ một. Cho nên đâu có như bây giờ mình đánh máy cho đã rồi mình in ra đúng không quý vị? Mình in ra thế nào cũng được hết. Đó, mình in dễ quá mà. Cho nên hồi xưa á, mỗi một chữ cũng rất là quý. Vất mất thời gian, cho nên viết cái bộ nào sách nào cố gắng viết ngắn lại hết cỡ. Mà cách viết ngắn á thì có hai cách. Đó, thứ nhất là cách thứ nhất là gì? Một là dùng á, ví dụ như nhiều chữ viết thành một chữ thôi. Tán tháng, viết tán là được rồi, hoặc viết tháng là được rồi. À, tán tháng khen ngợi đó. Thì đó, hoặc là gì? Chữ Trung Hoa viết hoa thôi. Đó, không có viết viết Trung Hoa, đó, có đôi khi viết Trung thôi thì chúng ta phải hiểu được. À, như Nhật Bổn thì nó Nhật thôi à, thì là người ta hiểu rồi, cái chữ đó nó ít trùng lắm, cho nên đôi khi vậy mình đọc sách cổ tại sao vậy. Thứ hai là dùng điển cố điển tích đó, tức là dùng những câu chuyện nào đó vân vân, cái chuyện nào đâu Đông Tây Nam Bắc, chuyện nào mà nổi tiếng á, thì ghét một cái điển cố vô thôi. Ví dụ như quý vị thấy nhớ trong câu chuyện mà thầy Trang giảng trong lớp chữ Hán á, có câu chuyện có câu chuyện là giống như ông Quang đó, ông nói kiểu hạ thần chỉ sợ bệ hạ nghi hạ thần á, mà liền con thoi đi á, thì cái thoi đi thì như vậy. Nếu chúng ta không học thì chúng ta không có hiểu điển cố liền con thoi là như thế nào thì mình không hiểu, nhưng mà mình hiểu cái điển cố đó là tăng sâm hay là tăng tử đó á. Thì có người mẹ là dịch vải, người mẹ dịch vải, dịch vải thế nào? Dịch vải là dùng bằng con thoi để mà dịch vải đó, quý vị có cái thoi đó thì dịch vải, đan vải hồi xưa nó mà dịch đó mẹ, đan vậy đó. Thì bà một ngày nọ có người nói với bà rằng à, con bà tức là tăng xâm giết người đó. Nghe lần thứ nhất bà nói có con trai tôi không thể nào giết người được, con trai tôi tốt lắm, nó được đào tạo ngon lành, làm sao mà giết người được. Nghe người ta nói vậy, nghe nói ở trong 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 kia Bắc có người con, một người con bà đó là tăng xâm giết người đó, bị quan viện bắt rồi đó. Thì một người nói bà không tin, người thứ hai tới nói tiếp tục cũng bà cũng không tin, con tôi làm sao giết người được à, rồi không tin. Nhưng mà người thứ ba tới nói nữa, cái bà sợ quá bà liền con thoi ha, liền cái để mà dịch vải đó, và chạy nhảy qua tòa rào và tường mà trốn đó. Thì nhưng mà sau này quý vị biết là câu chuyện đó là gì, do trùng tên mà thôi. Có một người tăng xâm khác, không phải là tăng xâm con của bà đó, nhưng mà lòng tin dao động sau khi ba lần người ta nói chuyện không có mà nói thành có, là thành ra dao động tín tâm. Thì vậy đó, vị quan đó cũng đưa ra một cái ví dụ vậy đó, hạ thần chỉ sợ bệ hạ e rằng là bị cũng sẽ mất lòng tin đối với hạ thần, giống như mẹ của tăng xâm vậy đó, tăng tử vậy đó. Đó thì những câu chuyện như vậy, người ta dùng cái điển tích vậy đó quý vị, Trên sách xưa, những người xưa người ta học nhiều lắm, có điển tích này điển tích kia, cho nên bây giờ mình học mà đối với ngành Phật giáo á, hoặc là Nho gia hay là Đạo gia của Trung Hoa á, mà thật sự nói mình học vô tận luôn. Tại vì lịch sử người ta là cả 5.000 năm mà, 5.000 năm à, thì cho nên là nhiều quá, nên viết qua bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cái điều, thì cuối cùng mình nghe xong mình không biết đó, từng điển cố rồi trong nhà Phật vậy, cái câu chuyện nào trong kinh nào đó thì thay vì viết nguyên câu chuyện đó đúng không, chỉ cần viết cái điển tích nhẹ ngắn thì thế thôi, để cho cái bài viết đó, cái bài chú giải đó nó ngắn lại, đó là phong cách người xưa. Cho nên hồi xưa bộ kinh nào mà chú giải nhiều đó là cái gì, đó là những bộ thượng thừa cao lắm, chứ còn không mà bộ chú giải ngắn ngắn không. Cho nên kinh Hoa Nghiêm ấy, chú giải rất là dài, Hoa Nghiêm ấy, chú giải đến 120 quyển, chú giải đến 120 quyển là quá dài ha. Tiêu chuẩn là gì, cứ 1.000 chữ à, 10.000 chữ là một quyển. Hồi xưa người ta cứ khắc gỗ, người ta đếm cái hàng này bao nhiêu nè, hàng này bao nhiêu nè đó, thì cứ đếm bao nhiêu, thường thường á là người ta lấy 50 trang á, tức là 50 trang là 10.000 chữ. Như vậy cái người ta có thể lấy là bên này 20 chữ này, vòng qua vòng lại gì đó là bao nhiêu chữ đó, người ta lấy như thế, người ta tính ra đó, có thể tùy theo thời đại, nhưng mà đó là người ta cái quy định cứ là 10.000 ngàn chữ một tháng là một quyển. Nên là bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta bây giờ là thiền trang coi á, quyển này thì đếm dùng máy tính đếm thấy là khoảng 17.000 chữ, như vậy chúng ta gần hai quyển, gần hai quyển. Nếu bỏ bớt đi mấy nghi thức rồi đây thì chắc còn khoảng 1.600 chữ, thì như vậy tính ra là khoảng một quyển rưỡi đúng không ạ, cũng vừa để chúng ta tu. Đó là giới thiệu sơ qua để chúng ta biết chút xíu rồi. Đó là Trung Hoa, thì trong người Trung Hoa hay nói văn là nói năng nhân tịch mặc, năng nhân tịch mặc à, đây chúng ta hay nghe đúng không, năng nhân à, thì bây giờ ở đây giải thích luôn, năng nhân thị kỳ dụng à, có nghĩa là năng nhân đó là kỳ dụng của ngài, cái dụng của ngài, cái chữ kỳ này thay thế cho ngài. Tịch mặc thị kỳ thể, tịch mặc là để là cái thể của ngài à. Thế nào là năng nhân, năng nhân dịch là nhân, là nhân từ, có thể nhân từ thì gọi là năng nhân, đó là chúng ta nói cái nghĩa khác của từ bi đó. Còn tịch mặc là gì, mặc là im lặng, tịch là tịch tĩnh. Như vậy Đức Phật á có nghĩa là ngài có thể từ bi đối với chúng sanh, và có thể đối với trong ngài á là ngài thanh tịnh vắng lặng đó. Cho nên là Đức Phật Thích Ca còn gọi là năng nhân tịch mặc đó, quý vị hiểu những nghĩa vậy. Cứu cánh cực quả đó, tức là gì, cái quả giác này là rốt ráo rồi, cái quả này là cứu cánh là vô cùng rồi. Đại thừa nguyện thiền à, tức là cái thiền mà của nguyện đại thừa à, nguyện là lớn, cái chữ thiền đó là cái con thuyền á, giống như ngài đi trên biển sông Tử mà ngài cởi thiền từ á, ngồi trên thiền từ á, cái thiền này lớn lắm, vớt bao nhiêu chúng sanh trong cái bể biển sinh tử lên, giống như chúng ta chìm đắm trong biển sinh tử, giống như những người đi ra biển mà gặp nạn gió bão rồi rớt xuống như nước đang ngòi ngóp sắp chết rồi có khi chìm xuống đó luôn, thì bây giờ ngài đi một cái thuyền lớn tới vớt được từng người người lên, vớt hết ai mà chịu chứ cần gì à, đưa tay ra là Phật lên hết, con hãy theo ta Phật lên hết đó, giống như Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngài cũng vậy, thiền từ ngài thả hết mà chúng sanh nó kêu ôi thôi tôi không lên thiền nữa, lên thiền làm chi, để tôi bơi dưới này sướng hơn, để tôi à, thấy cái dưới này cá rồi cũng vui lắm đúng không, thấy cảnh trần gian nhiều thì vui lắm, cho nên thôi tôi ở dưới này chứ tôi không có lên, không chịu lên thiền từ về Tây Phương Lạc đó. Rồi còn còn chưa mình chưa lo lên thiền từ mà mình còn quan tâm người khác nữa, quan tâm nào không biết con mình nó sao rồi, nó đằng kia không biết sao rồi, một hồi quay qua lại cái chìm mất tiêu nên là nên cuối cùng là gì, tình chấp thế gian không xả nổi, cuối cùng là không ra khỏi sanh tử luân hồi, và đời đời kiếp kiếp bây giờ vẫn trôi lăn trong vòng sanh tử, giống như là cá bơi lội trong lưới á, tạm được ngừng ra một chút xíu rồi cũng lại trở vào nữa. Đó là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nè. Cho nên Đức Phật nghe mỗi đời thả sợi dây xuống, thả cái phao xuống cho mình, đời nào mà mình gặp được cái phao mình nắm, nhưng mà nắm chút rồi sao, quay qua quay lại cái thả mất cái phao à, đúng không, đời nào cũng thả hết á. Chứ nếu mà cầm phao đó mình lên rồi, phao đó gì, phao Tây Phương Cực Lạc, lên đi nắm thiền từ đi con, con nắm cái phao này đi, ta dắt con kéo một phát là con lên thiền từ. Nhưng nắm một hồi cái nó nhìn qua nhìn lại, nó thấy cô kia đẹp quá, nó thấy anh chàng này đẹp quá, thôi con đi theo anh chàng kia, cô kia đi cho rồi. Cho nên thôi bỏ Phật, thôi bỏ Phật, là cho nên là Phật thôi, buồn quá. Hoặc là nó nhìn qua nhìn lại đằng kia có đồ ăn ngon quá, đó, đằng kia có cái tự danh danh hiệu gì đó nổi tiếng quá vân vân, nó chạy theo danh văn lợi dưỡng đó, ngũ dục lục trần đó, rồi nó bỏ, nó quên mất, nó ôm cái phao để cứu sinh mà nó bỏ mất tiêu. Rồi cái thiền từ đã đi, cuối cùng còn mình ở lại, và cuối cùng mình chìm đắm trong biển sanh tử, vẫn chưa có ngày ra khỏi, không biết ngày nào, đúng không quý vị? Đó là tình trạng hiện nay, đúng không, tình trạng đó. Và chúng ta không biết đời này có ôm được cái phao chưa ha, có mấy ai ôm được cái phao rồi, quý vị ôm được cái phao của Đức Phật A Di Đà thả xuống chưa đó. Đức Phật A Di Đà mà ngài nhân danh của Đức gì, Đức Thích Ca Mâu Ni năng nhân đó, ngài thả xuống rồi, ngài gửi cái phao từ từ Tây Phương Lạc xuống rồi đó. Nhưng mà sao không mấy người chịu ôm đâu. Và tu được thời gian bắt đầu thoái chuyển, tu thời gian vẫn lo lắng đủ thứ chuyện, công phu không đắc lực, cho nên cuối cùng không có thành tựu. Nên đời này á, vẫn là buông xuống là quan trọng nhất, khó lắm không. Nhiều đồng tu á, thiền trang thấy đúng là thật sự ở thế gian trẻ quá đó không quý vị, nghe người ta giảng cái này cái kia chạy theo học rồi mơ mộng đời đẹp như màu hồng, tới khi học thời gian là vô không phải như vậy. Giống như mấy bạn trẻ trẻ nhỏ nhỏ được người ta giảng tình yêu đó, nghe nó đã lắm, thích lắm, muốn yêu, rồi lớn lớn lên chút cái giảng được nghe nó lập gia đình sướng lắm, thế này kia dạy con cái mai mốt nó thành đạt, dạy nó có thể nó kế thừa văn hóa truyền thống rồi vân vân, cuối cùng lấy vô là lấy chồng về đúng không, có con rồi dần dần mấy mấy năm sau phát hiện dạy con cũng không được, chồng cũng không có hạnh phúc, hoàn toàn đã khổ ơi là khổ, mới hối hận cuộc đời thật là đáng thương. Đó đó là gì, nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Cho nên mình không nghe lời Phật, Phật dạy là gì, xuất ly thế gian quan trọng nhất, lấy con đường giải thoát sanh tử là hàng đầu đó. Quý vị thấy là Phật là luôn luôn trí tuệ, Phật biết mà, còn người hồi nay người ta không có trải nghiệm hết, người không biết. Cho nên là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đó, ngày trước khi vãng sanh đó, có đồng tu đăng lên đó, lúc mấy tháng đó đúng không, lúc nào đó ngài khuyên là gì, người nào chưa lập gia đình, biết pháp môn niệm Phật rồi, lo niệm Phật đừng lập gia đình, người nào đã lập gia đình là đừng có con, để mà thời gian làm niệm Phật. Đã bây giờ quý vị nghe những lời đó, đừng nghe những người chưa có kinh nghiệm. Ngài Hòa Thượng Thiện Huệ là ngài sống chín mươi mấy năm, bốn mươi mấy cái tuổi ngài mới đi xuất gia, ngài thừa biết ở ngoài đời rồi mà ngài nói như vậy, đúng không, tin ngài đi. Còn những người mới sống hai mấy ba mấy bốn mấy tuổi chưa trải nghiệm đâu, chưa trải nghiệm đâu. Nếu người nào tinh tế thì người ta nhìn qua nhìn lại chút, nhìn người này chút, nhìn người kia tiếp, biết liền, đúng không ạ. Còn không nhìn á mình không biết đâu. Cho nên là thật sự mình cứ tưởng dễ dạy á, mặc dù là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về, nhưng mà đó là hồi xưa dạy, mà dạy có được không, dễ gì còn còn thơ dạy không được, lớn làm sao, càng lớn còn khỏi dạy. Nên thật sự mình nói nhiều khi văn hóa truyền thống cũng không đủ, thời nay là kinh hay cái tụng. Mà Thiện Trang thấy để ý gia đình nào mà thật sự tụng á, khi mà có con rồi á mà lo mà tụng nhiều kinh Phật á, tu hành kinh nhiều á, ví dụ như có nhiều người tụng kinh Địa Tạng vân vân, suốt ngày tu niệm Phật, tu kinh Chú Đề Bi hoặc hành niệm Phật đó, học kinh giáo miệt mài, thì ngược lại khi sinh ra con, đứa con nó thụng. Quý để ý đi, cái từ từ nghiệm đi, mình cứ nhìn thực tế thôi chứ không có nói. Cho nên nói là một chuyện, nhìn vào thực tế là chuyện khác. Vì sao? Trong kinh dạy như vậy mà. Kinh Phật nói như vậy mà. Mình cứ tu hành thì cảm được gì? Cảm được cái những đứa bé đang tới nó trả nợ. Nó đền ơn cho nên nó ngoan, nó hiền. Còn sao? Mình không có tu, mình lo cái duyên thôi à. Lo duyên là lo giáo dục này kia thế gian vân vân. Cuối cùng nó duyên, nó duyên thì tốt. Nhưng mà gì? Cái nhân nó không có tốt. Chuyển rồi sao chuyển nên quả nữa. Bây giờ duyên nó, cái quả nó tới mất rồi, chuyển rồi sao kịp nữa. À, chỉ là người ta nói gọi là nhà Phật gọi là tránh duyên, tránh duyên. Bây giờ duyên nó tới rồi, duyên nó tới nhà mình rồi, nó đòi nợ cho nên mình dạy kiểu nào dạy cứ cùng lớn lên nó cũng không có theo mình đó. Mình phải giác ngộ nha quý vị, cứ nhìn qua nhìn lại mình giác ngộ. Trong cuộc đời có nhiều người là Bồ Tát thị hiện đó. À, những người đó là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta cứ nhìn qua nhìn lại. Bây giờ nơi nơi đều là Bồ Tát hết, người tu hành thoái chuyển cũng là Bồ Tát, người tu hành tiến tới luôn luôn tinh tấn cũng là Bồ Tát, người tu hành thành tựu cũng là Bồ Tát, người tu hành rớt lại cũng là Bồ Tát. Vì sao? Đều thể hiện cho chúng ta cùng học được hết. Người đó dở mình tránh, người đó tốt mình học, hai con đường mình luôn luôn mình thấy phải có song song. Chứ nếu mà mình không thấy cái đường, mình thấy thuận lợi quá mình không được, mà thấy tệ quá mình cũng thối ý chí, đúng không? Đó, cho nên đời này ấy, mình biết chỉ có nhìn qua, quan sát lại, học của cuộc đời này thôi. Thiền Trang thấy vậy đó, Thiền Trang thấy đơn giản lắm, cái nhìn hình như Bồ Tát bên cạnh Thiền Trang hơi đông. Đó, người thể hiện kiểu này, người thể hiện thế kia, thấy mấy đồng tu thể hiện khổ ơi là khổ. Đó, thì đó, thế mình biết à Bồ Tát thể hiện đó, đời khổ như vậy đó. Có bây giờ Bồ Tát thể hiện sướng nhưng mà không có tu, đó thì cũng đúng là sướng nhưng mà không tu, cũng là thể hiện đó, sướng quá cũng không tu được. Phải là sao? Bình bình thôi. Những người bình bình là những người dễ tu. Nhưng mà thật ra thời nay thời gian không có, nhiều khi bận rộn quá không có thời gian để tu đó. À, không có thời gian để tu thì cũng khó. Mà có người tu thời gian nhiều thì là không buông nổi, phước không đủ, huệ không đủ, nên sao đó tu không được, huệ không đủ thì sao tu không được. Cho nên là đủ sự khó khăn. Vì vậy thiền từ thì mà luôn luôn rộng cửa, luôn luôn thả phao xuống. Mình chúng ta thì không có chịu tiếp nhận, thật là đáng thương. Nhiều khi nhìn qua nhìn lại tội lắm đó. Người Việt Nam cũng bận, người hải ngoại cũng bận, mỗi người bận theo mỗi kiểu, nước là đâu cũng bận đó. Cho nên là gì, nhiều người nói ô con thấy thầy sướng quá, thầy xuất gia. Người xuất gia bây giờ cũng bận nữa, bận tiếp khách, bận này bận kia, khổ lắm đó. Quý vị thấy như Thiện Trang nói, đôi khi nhiều khi trên núi cũng không được yên thân nữa, hết người này tìm người kia tìm, đâu phải đơn giản. Bây giờ nghiệp như vậy đó, cho nên là phải gì ẩn góp mai danh đó, tức là gì mình phải kiếm cái chỗ nào yên yên trốn trốn. Nên là nhiều người nói rồi sao thầy đi mà thầy không nói gì hết, thầy không đi đâu đi đến này đi kia. Thiện Trang nói thật xưa nay Thiện Trang đều như vậy hết, đi với từ nơi này Lâm Đồng tới Sài Gòn, về Sài Gòn ra Hà Nội vân vân, hầu như là im im đến khi nào mình sắp về rồi mình mới đăng ha, mình về rồi mình mới đăng hình vân vân. Tại sao? Để tránh ồn ào, tránh làm phiền mình, người phiền người, người ta mới tới tới ồn ào tới. Mà thường là gì gọi là người nói ngôn ngữ là khua chuông đánh trống á, cho lớn lên thì chướng ngại nhiều. Người thế gian nói câu là nói trước bước không qua, thường á, thì nhân để ý, cái gì mình nói á, sau này nó hay bị nghiệp quật lắm. Người ngôn ngữ bây giờ là nghiệp quật nó quật lại, mình nói vậy mình sau này mình làm được. Thường vậy đó, mình nói người ta cái gì sau này mình làm được cái đó không được, nguy hiểm vô cùng. Nên là thật sự mà nói rất là khó, không biết thực ra thì sao. Nên là nói cũng nhiều khi cũng sợ, không dám nói. À, mà nói ra thì thôi, thấy mình hiện tại nói không biết khi bằng cái này, không phải nghiệp tụ bành môi, không có tụ trên đầu trên miệng mình để mà sau nó quật lại mình. Đây là nói chia sẻ với quý vị đồng tu thôi, hy vọng là không có bị những cái điều đó. Mong là đời này dù sao yên yên bình bình để mà tu hành là được rồi. Tiếp theo chúng ta đã đến tới chỗ này rồi đúng không ạ? À, tức là gì? Cứu cánh cực quả, tức là cái quả rốt ráo mà vô cùng. Đại thừa nguyện thiền, tức là cái thiền nguyện của nguyện, tức là nguyện đó, nguyện trong dưới phẩm số 6 chúng ta có phát đại thiện nguyện gì đó. À, mà là cái thiền nguyện rớt đại thừa, sanh ngũ trược thế, sanh vào trong đời ngũ trược ác thế. Đời chúng ta bây giờ gọi ngũ trược ác thế. Thì hiện thành Phật, thị hiện thành Phật, ngài thị hiện thành Phật ở thế giới Ta Bà chúng ta vào đời ngũ trược ác thế. Vị độ ngã đắng, vì độ cho chúng ta. Đó, vì độ cho chúng ta. Diễn thiết bộ kinh nên mới diễn thiết bộ kinh này. Thị tức nhất thiết chúng sanh đại ân đại đức chi từ phụ. Đó chính là gì? Từ phụ mà đại ân đại đức của tất cả chúng sanh, tức là từ phụ chúng ta, từ phụ là cha vị cha từ bi mà có ơn đức lớn đối với tất cả chúng sanh. Vô pháp bất tri, chữ vô là không, không có pháp nào mà ngài chẳng biết. Vô pháp bất kiến chi tôn sư, không có pháp nào mà ngài không thấy, tức là việc gì ngài cũng thấy rõ hết á. Cái vị thầy vẫn được chữ này chữ đạo chứ ta, được phải chữ tôn đó là đạo sư, thì ngài đọc nhầm nhầm á, được đạo sư chứ không phải tôn sư nha. Thì ở đây á, quý vị biết là đây đi nói hai câu lần trước là tán thán Đức Phật. Đức Phật có khả năng đầu tiên là chuyện gì ngài cũng biết hết. Còn thứ hai á, là gì? Là Đức Phật điều gì cũng thấy hết. Vị đạo sư, cái chữ này là chữ đạo nha, viết ở đây tôn sư nha. Đó là đây chữ đây, chữ đây này sửa lại, quý vị sửa lại trên cái đạo sư viết nhầm này. Nhìn nó bị hoa mắt đạo sư đó là gì? Đây là không có pháp nào ngài không biết, không có pháp nào ngài chẳng thấy. Đại giác viên mãn chi thích tôn giả đó. Là gì? Ngài bậc Thích Tôn. Thích Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn quý đó, là Đức Thế Tôn đó, mà đại giác viên mãn, tức là ngài đã giác ngộ lớn rồi mà ngài viên mãn rồi. Thì ở đây hiện đang dịch đoạn này theo Hoa, tức là chỉ Trung Hoa, gọi là năng nhân tịch mặc, tức là giải thích cho chữ Phật thật Thích Ca Mâu Ni á. Năng nhân là dụng của ngài, tịch mặc là thể của ngài, quả cứu cánh vô cực ngồi, chữ thừa này thì dân dịch là ngồi thiền nguyện lớn đó, tức là ngài ngồi giống như ngồi trên cái thiền rộng lớn vậy đó. Sanh đời ngũ trược, thị hiện thành Phật, vì độ chúng ta mà diễn thuyết kinh này. Đó chính là đức từ phụ đại ân đại đức của tất cả chúng sanh. Không có pháp nào mà ngài không biết, không có pháp nào mà đạo sư không thấy. Đạo sư tức là ngài đó, đổi chữ cho nó khỏi lập thôi, là Đức Thích Tôn đại giác viên mãn đó. Đó là giải thích cho chữ Phật. Ngài đại giác rất viên mãn rồi, cho nên là việc gì ngài cũng biết, việc gì ngài cũng thấy. Cho nên là Đức Phật hay nói là gì? Quả đen thì nhân đen á thì cho quả đen, nhân trắng thì cho quả trắng, nhân mà lẫn lộn đen trắng thì cho quả lẫn lộn đen trắng. Tại sao Thiền Căn nói như vậy? Tại vì trong đó là lời Phật nói. Và ngày nay á, quý vị coi trên mạng, quý vị đừng chia sẻ nha. Thiền Căn nói, quý vị đừng chia sẻ. Trên mạng có một bộ giống như dựa theo kinh nhân quả ba đời á, họ viết ra, họ tự viết ra một cái bộ nhân quả á, mà người đó là đưa ra những cái nhân quả thì ra không biết từ đâu ra, rất nguy hiểm. Quý vị đừng chia sẻ mấy cái đó. Và người đó họ nói là nhân quả bù trừ được, rất nguy hiểm. Trong nhà Phật nhân quả không có bù trừ. Phật nói rất nhiều lần trong kinh, không phải một lần, Phật nói là nhân đen cho quả đen, nhân trắng cho quả trắng, nhân lẫn lộn đen trắng cho quả lẫn lộn đen trắng. Ví dụ quý vị làm việc là gì, quý vị làm bây giờ nhiều người ăn hối lộ ha, làm gì đó làm gì sai thì đó là quả đen rồi đúng không, nhân đen cho quả đen chắc chắn. Quý vị đem tiền đó đi bố thí cúng dường thì cái gì, quý vị tạo quả nhân trắng quả trắng thì mai mốt sau này được quả trắng. Nhưng mà đó lẫn lộn vừa cái này vừa cái kia thì đời sau quý vị cũng đọa lạc đúng không, tội trộm cắp cũng có đọa lạc, cái phước quý vị cũng có thì quý vị có cái phước cúng dường chứ không phải cái này bù cái kia không có đó. Ví dụ trong trong bộ lục á có nhiều câu chuyện, đây thì chẳng lấy câu chuyện trong lục đi, trong giới lục, trong giới lục có một câu chuyện có một vị tên là Út Nhĩ, Út Nhĩ ha, người đó tên là Út Nhĩ, một hôm ở dưới gốc cây để mà nghỉ qua đêm thì thấy ban đêm á, trời tối rồi mà ban đêm thấy có một cái giường nó hiện ra, một cái giường nha, một cái giường hiện ra có một đôi nam nữ xuất hiện á, hành lạc cả đêm, tức là họ làm chuyện nam nữ với nhau á cả đêm. Nhưng mà tới gần sáng mặt trời sáng ra thì tự nhiên thấy cái người nam thì chỉ còn bộ xương thôi, mà các cái loại con hết cái, các còn lại con đó, nó ăn thịt đó, thì cái đó là nó ăn thịt nó còn bộ xương không. Còn cái người dự nữ thì biến mất, bầy chó thì ăn thịt hết cái người kia, người nam nó thành bộ xương. Cho nên vụ Út Nhĩ này nghĩ sao kỳ lạ vậy ta, sao kỳ lạ vậy mà như thế. Rồi sau đó ban ngày á thì lại thấy cái giường đó hiện ra, tới khi sáng một hồi thì thấy giường nó hiện ra thì lại thấy cái cảnh như thế đó nữa á. Nhưng mà lại thấy là gì, một là ban ngày thì người nữ xuất hiện, người nam xuất hiện, rồi đến chiều tối thì thấy có hàng trăm con trùng nó xuất hiện ăn thịt người nam này đó, lại thấy cảnh như thế nữa đó, thì ngài mới có thấy cái cảnh rất là tội nghiệp, tức là họ sống hưởng lạc được một thời gian thôi, rồi cái tự nhiên nó lại xảy ra cảnh mà ban đêm á thì cái người nam á thì bị các con chó nó ăn thịt, ban ngày á, tới khi trời tối á, thì bị các loài sâu nó, cái gì cái loài mấy cái côn trùng á, nó rút rỉa nó ăn còn trơ xương ra như vậy. Ngài thấy ngài Út Nhĩ này không hiểu chuyện gì hết, mới đem câu đi về gặp ngài Tôn giả Ca Chiên Viên. Tôn giả Ca Chiên Viên là đệ tử của Đức Phật, mới hỏi ra tại sao có chuyện như thế, thì ngài Tôn giả Ca Chiên Viên á mới nhập định quan sát, mới nói là mới kể ra là do cái người nam đó đó, người nam đó họ có tạo hai nghiệp à, tức là người nam đúng trước á, người nam có hai người nam khác nhau nha, chứ không phải một người nam, tức là người nam và cái giường đó thì do là ban ngày á là vậy, hồi xưa làm nghề đồ tể giết rất nhiều chúng sanh à, giết rất nhiều chúng sanh à, cho nên á là khi chết á bây giờ đọa vào địa ngục là bị chúng sanh nó ăn thịt lại, thấy những con chó nó ăn thịt lại mình đó. Còn sở dĩ mà họ có cái cảnh hành lạc ban ngày á là do vị đồ tể đó là tiên chỉ làm thịt ban đêm thôi, ban đêm mới làm thịt vào gần gần sáng sáng á, lúc sáng sáng mới làm thịt đồ tể để mới bán thôi, thịt rồi bán. Còn ban đêm á, mà lúc mà chưa làm thịt đó thì lúc đó là được dạy cho pháp tu là ngũ giới, tức là giữ ngũ giới trong, chỉ phát nguyện thọ ngũ giới trong cái thời gian đó thôi, còn tới gần gần sáng á, là không có thọ ngũ giới nữa, đi sát sanh, mà phát nguyện thọ ngũ giới, chỉ ngũ thọ ngũ giới từ đều từ ban ngày tới đêm thôi đó, từ ban ngày tới đêm, thời gian đó thôi đó, và từ từ tối đến đêm đó thôi, từ tối đến đêm đó là thọ ngũ giới đó. Rồi còn vào ban ngày á, và cái sở dĩ ban ngày á họ vẫn hành lạc được, nhưng mà tới lúc chiều tối đó, chiều tối tối đó lại bị các con trùng nó rút rỉa vô nó ăn thịt đó, là tại vì người đó mặc dù họ ngũ giới nhưng có một lần á, phạm giới tà dâm với người vợ người khác cho nên bị cái quả báo, thành ra vẫn có phước, cái phước mà thọ ngũ giới đó trong cái thời gian chứ từ từ tối đó, chập tối đó đến sáng đó thì được hưởng lạc. Rồi cái thời sức ngũ giới mà từ từ lúc ông hết giết rồi đó, ông thọ đó, cứ hết giết là ông thọ ngũ giới, mà ông phát nguyện cái thời gian đó ông thọ ngũ giới thì cái được hưởng cái phước lạc đó đó. Rồi tới khi mà ông phạm giới vào cái giờ chiều đó đó với vợ người ta đó thì là ông bị cái tội đó hành hình vậy. Cho nên ông đọa vào địa ngục, mà cứ cứ như vậy nó luân chuyển như vậy. Thì câu chuyện này là vào thời Đức Phật, quý vị thấy không? Rõ ràng là phát nguyện thọ giới trong khoảng thời gian nào vẫn được, không nhất định là phải thọ trọn lên được, nhưng mà đó là nghiệp trắng thì được quả trắng. Còn nghiệp đen là gì? Nghiệp đen là phạm giới. Nghiệp đen là gì? Là sát sanh, cho nên quả báo. Cho nên nhân duyên quả báo tơ hào không sai, nó cái nhân duyên quả báo nó một chút một mảy may cũng không có sai chạy được. Cho nên người mà trong vòng sanh tử thật sự đáng thương, có hiểu không? Nhưng mà dù không, qua câu chuyện đó cũng đề xướng thọ giới, ngũ giới rất quan trọng. Đó là câu chuyện trong giới luật nhà Phật. Câu chuyện đó Úc Nhĩ ha, người Úc Nhĩ thấy như vậy. Cho nên là chúng ta thấy học pháp nãy giờ chúng ta được học 2 tiếng mấy đúng không? Hơn 2 tiếng rồi. Nhanh quá. Hơn 2 tiếng rồi đấy, quý vị thấy là cũng được có lợi ích, mình được nhiều lợi ích. Đó là gì? Mình được gieo được quả lành, quả trắng. Rồi mai mốt quý ra quý vị tạo tội nghiệp quý vị được qua đi thì ráng chịu thôi, nhưng mà cố gắng làm sao trắng nhiều đen ít ha, lành nhiều giữ ít ha, và thiện lành nhất thiện trung chi thiện, không gì là gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Kính ư Phật giả thị vi đại thiện, tức là kính đối với gì, tôn kính đối với Phật, đó là đại thiện. Nhưng mà phải niệm Phật mới là quan trọng hơn. Chúng ta phải niệm Phật. Vì sao? Phải muốn ra khỏi sanh tử luôn, giới cố gắng. Ở phẩm 34 chúng ta học rồi đúng không? Hình như đó phẩm 34 kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta không có nhớ lắm. Thì đó, thì chúng ta cố gắng học. Thì hôm nay chắc là cũng tới đây cũng hết rồi. Thì chúng ta đã vô được phần thứ 9, giải thích được chữ đầu tiên là chữ Phật. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu chữ thiết, rồi có đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Hết hết rồi bắt đầu vô kinh văn. Phẩm thứ nhất pháp hội thánh chúng. Như thị nga văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ sa quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt. Chúng ta lại học một loạt như vậy. Và lần này bộ chú giải, lần này Thiện Trang, tại vì quý vị thấy cái bộ chú giải lần trước Thiện Trang làm đó, kinh rồi á, thì Trân dựa theo bộ chú giải lần trước, nhưng mà bộ lần trước cái bộ này có những điểm không bất đồng, thì Trân chưa có rà hết được những điểm bất đồng nên Trân không dám in cái bộ chú giải ra, sợ người ta nói ủa sao cái bộ này với bộ kia nó kỳ khác nhau, mình phải chú thích vào trong đó những cái chỗ khác nhau. Cho nên là hiện tại vẫn chưa in bộ giảng chú gì giải, và cũng chưa in lại bản kinh Vô Lượng Thọ đã dịch lại, sửa lại cũng như dịch nghĩa. Quý vị thông cảm nha, để Thiện Trang thêm thời gian nữa, để Thiện Trang làm cho nó đàng hoàng, để thâm nhập bộ này đó. Thế nên chứ không mà bây giờ in ra mai mốt rồi mình dò mình giảng một hồi mình thấy ôi cái chỗ này lại không giống nữa, mình sửa nữa, thì lúc đó nó mâu thuẫn. Thì để đưa ra là ráng đưa ra các bản tốt nhất, cho nên là quý vị thông cảm đang vẫn chưa in được. Thì thôi hôm nay có lẽ là chúng ta và học đến đây. Có người nói là gì, tại sao thọ ngũ giới mà lại làm đồ tể, thì họ cũng làm nghề đồ tể từ trước rồi, mà gặp một vị tôn giả, vị tôn giả đó đệ tử Đức Phật, nói ông thọ ngũ giới và ông nói tôi làm đồ tể cho nên không thọ được, thì nói chỉ thọ trong cái thời gian nào ông không làm đồ tể thôi. Hồi nãy Thiện Trang có nói rõ mà đúng không ạ? Tức là mình thọ được trong cái thời gian đó thôi, trong ngày đó, cái khung giờ đó, nói nguyện cả đời tôi con thọ ngũ giới trong khung giờ đó thôi, còn khung giờ kia không có thọ. Ví dụ như thọ từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối thôi, hoặc là ông thọ là từ 12 giờ tối, 6 giờ tối đến 3 giờ sáng thôi, còn từ 4 giờ sáng đến trở lên ông không thọ, để ông làm nghề đồ tể thì cuối cùng chết đọa địa ngục đó. Và cứ sướng cái gì hạnh phúc là gì, nhờ giữ ngũ giới trong cái thời gian đó, cho nên là được như vậy đó, cũng được quả báo trong thời gian đó, trong thời gian đó được cái sự tốt đẹp, trong thời gian kia bị đọa lạc, rồi cái bữa rồi cái khi mà ông phá giới cái giới tà dâm trong cái thời gian đó cũng bị đó. Cho nên là thọ giới đó là nói trong giới luật, đó là thọ giới trong theo khung giờ cũng được đó quý vị, dù thọ một chút giới luật vẫn có tốt lành. Thì thôi hôm nay chúng ta học tới đây ha quý vị, kính chào quý vị. Bữa nay mạng nó hơi giật, để quý vị thông cảm có thể coi lại. Chúng ta sẽ học, hy vọng là thời gian tới lúc nào đó có mạng được ổn định hơn để chúng ta học cho ngon lành. Còn bây giờ thì xin chào quý vị. Ngày mai chúng ta cộng tu, quý vị cộng tu chúng ta đáng lẽ là 7 tiếng rưỡi đúng không ạ? Nhưng mà Thiện Trang ở đây thời gian, vì thời gian ở đây khác ở Việt Nam, Và cái giờ nếu mà tu nó bị lệch mấy tiếng á, 5 tiếng đồng hồ á, nếu mà tu từ 2 giờ rưỡi đúng không ạ? 2 giờ rưỡi chiều á thì ở bên này mới có 14 giờ trừ 9 giờ. 9 giờ đúng không? 9 giờ, 9 giờ rưỡi, 8 rưỡi 9. Rồi. Như vậy thì nó 9 rưỡi thì như vậy thì đang dính vào cái giờ ăn trưa, không thể tu được. Cho nên quý vị thông cảm, đồng thời mai chúng ta vẫn tu 3 tiếng trước đã ha, từ từ chúng ta sắp xếp lịch sau. 3 tiếng là từ 7 giờ tối giờ Việt Nam đến 22 giờ tối giờ Việt Nam. Là tương đương bên này là 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Nên quý vị thông cảm, hôm mai chúng ta tiếp tục công tu và thứ tư tuần sau chúng ta học tiếp. Rồi quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, nguyện đem công đức này chúng ta hồi hướng cho Đại Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, để Ngài cao đăng phẩm vị tại Tây Phương Lạc, Ngài sẽ tiếp tục phổ độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.